Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 29 tây tháng 3 năm 2025. Bài chữ ngõ tuần này có tựa đề là Phát triển văn minh đời đạo song hành tiến, học hỏi vô cùng pháp pháp xuyên, uyển chuyển không ngừng xây dựng tiến, cảm thông trời Phật tự phân huyền. Lương Sĩ Hằng. Rồi, phát triển. Phát triển cái gì? Ở đây thầy nói phát triển cái gì? Thường thường nói đến phát triển thì các bạn nghe có nghe câu thơ của nào của thầy nói phát triển cái gì không?
Rồi, cô vô nấm mướt chứ còn phát triển nha anh Bảo. Cái phát triển á, thì mình nói chung á, là mình hiểu là cái sự mở mang á, theo cái chiều hướng đi lên á. Theo như nghĩ là mình nói về cái rộng trước đi rồi nói đến cái thầy, thì nói về mặt đời và mặt đạo ha. Thì nói về mặt đời á, thì cái một quốc gia mà muốn phát triển thì về kinh tế, chính trị, quân sự thì đều phải mạnh ha. Thì nói về đạo á thì cái điều căn bản là phải phát triển cái tiểu thiên địa, thì cũng giống như một quốc gia vậy đó. Thì về kinh tế thì mình hiểu rằng cái pháp luân thường chuyển đó thì cũng đem cái thanh khí điển vào để mà mình khai thông cái kinh mạch đó, mở rộng đường xá nè đến các nẻo hóc, gọi là mình khai thông kinh kệ. Thì mình hiểu mặt tiếp theo nữa là về chính trị thì mình đem cái lời chân ngôn chân chánh ở bên trên á để mình hóa độ cái phần nặng trược, để mình giáo dục cái lục căn lục trần nó cùng tu với mình. Thì tiếp tục nữa cái mềm mặt quân sự trong mình cũng có, đó là mình thực hành những các pháp pháp môn để làm chi, để mình dẹp loạn, dẹp cái phần tử mà nó quấy phá đó. Mình cần phải thanh lọc để mình lập lại cái trật tự bên trong, thì từ đó dần dần mình mới biến thành cái tiểu thiên địa thành cái xá vệ quốc, thì để mình phát triển cái luồng điển giúp cho cái phần hồn mà tiến hóa. Thì Phương Nhung nghĩ là thành thường thầy hay nói là phát triển về tâm linh, phát triển về tâm thức, phát triển về luồng điển. Xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Có ai muốn đóng góp thêm không? Có ai nhớ cái bản hát nào mà nó có chữ phát triển ở trong không? Có bản thiền ca nào lúc trước? Có bản thiền ca nào mà nó có chữ phát triển cái gì ở trong không?
Em thì không có nhớ, nhưng mà thường thường thầy mà nói cái từ phát triển thì thường thường thầy kèm cái chữ là phát triển trí tâm là thường nhất. Em xin nhớ.
Phát triển trí tâm đúng rồi. Thì cái mình thiền đó là cái giai đoạn đầu của mình đó, là cũng phải phát triển trí tâm, phát triển khối óc, phát triển cái sự hiểu biết của mình. Thấy không? Rồi còn cái gì nữa, lên cao nữa là phát triển cái gì? Cỡ ông Phật có phát triển cái gì?
Nếu mà lên cao nữa thì phát triển về phần điểm quang của mình.
Lên cao nữa thì phát triển về hào quang với mình.
Hào quang. Có cái bản nhạc đó, thực hành phát triển hào quang đó. Nên có bản nhạc đó, mình nghe tự nhiên nó nhập tâm mà ngộ. Thực hành phát triển hào quang là ông thầy ông nói thầy á. Ông thực hành, ông phát triển cái hào quang của ông càng ngày càng lớn rồi ông đi cứu độ chúng sanh chứ. Nhưng ông đi tới cái giai đoạn đó là chỉ có cứu độ thôi. Mà muốn cứu độ thì hào quang càng ngày nó phải càng phát triển, càng sáng, càng rộng, càng lớn, càng to. Bất cứ nơi nào nghĩ tới là điều chiếu tới được. Thành ra phải điều luyện cái hào quang và phát triển cái hào quang hoài. Mà phải thực hành. Thực hành mới phát triển hào quang. Còn ông Phật, ông cũng phải hành chứ. Ông đâu có ngồi chơi đâu, phải thành Phật rồi ngồi chơi đâu. Thực hành phát triển hào quang đó. Đâu trong không biết bài thơ nào quên rồi. Bây giờ mấy bài thơ của thầy làm thành nhạc thì mình dễ nghe hơn, chứ mà đọc sách thì cũng làm biếng. Phát triển thì mình mượn cái pháp này để khứ trược lưu thanh, là để mình phát triển, nó càng thanh nó càng phát triển lớn rộng ra. Tình thương của mình cũng vậy, bây giờ mình đang sống ở người tâm người phàm thì cái tình thương nó rất là eo hẹp, chỉ những người xung quanh mình, những người thân của mình thôi, thì từ từ mình tu riết thì nó mở rộng ra, nó phát triển ra, nó lan rộng ra, thì lúc đó tình thương bao la với muôn loài. Nhưng mà muốn có cái đó thì phải sửa mình ghê gớm, phải thanh lọc, phải cái giai đoạn đầu là phải dẹp hết cái tự ái của mình, đi tới cái sự nhịn nhục tối đa rồi mới đi biết cái tư đi tới tha thứ. Tha thứ rồi mới bắt đầu bước vào thương yêu. Thương yêu là không điều kiện, chứ không phải thương yêu những người thương yêu mình, mà thương yêu vô điều kiện. Tất cả là huynh đệ một nhà đó, thương như vậy mới là thương. Thương như ông Phật. Thì đó, mình phải phát triển ra, cái gì cũng phát triển, tất cả mọi ngành về tâm linh là phải phát triển. Phát triển về tâm linh, thì cái đời, cái tâm linh của mình đó là chánh, nó là vĩnh cửu. Cho nên mình cần mà phát triển về tâm linh. Chuyện đời thì phát triển đủ sống là được rồi. Mà đạo thì phát triển đời đời, thành ra phải tu đời đời kiếp kiếp, mà phải lo cái phần chánh. Tại cái phần đó mình mang đi được, cái phần đó nó sẽ đi theo mình suốt cái hành trình trở về nguồn cội, là cái đó nó đi theo mình. Cái phần tâm linh là phần hồn của mình, nó phải phát triển. Thì mình tu ở đây là mình đang học hỏi, là cũng đang phát triển, phát triển cái sự hiểu biết của mình, phát triển cái sự hiểu đạo của mình, biết được luật trời, biết được chân lý, thì mình ít có phạm lỗi hơn là người không biết. Thành ra mình phải khai triển, phải phát triển. Phân minh đời đạo song hành tiến là sao? Phân minh đời đạo song hành tiến. Ai muốn đóng góp?
Dạ em xin đóng góp. Thì cái từ phân minh này trong bài kệ rất là nhiều, nay gặp lại cái từ phân minh đại đạo nữa, phân minh đại đạo song hành tiến. Thì cái từ phân minh này là mình cũng có học nhiều lần rồi. Mình nếu nói phân minh là mình cái luồng điển mình, cái phần hồn mình nó phải trụ được trung tim bộ đầu và phải xuất trong ngoài cái bản thể, mình nhìn là mình mới phân minh mới rõ, lúc đó mình thật sự là thanh tịnh mới phân minh. Còn nếu phân thì nói như anh nói mấy bài trước thì ở đời mình cũng phân chỉ có một góc cạnh trực diện thôi, chứ còn là nhìn hai mặt thì không nhìn nổi mà không phân minh nổi, đó về đời thôi. Mà đây thầy có nói phân minh đời đạo thì cái đời đạo này thầy cũng có nhiều nói nhiều cái lĩnh vực. Đời là cái cuộc sống, đạo là cái phần tâm linh cũng có, mà đời là cái thể xác, mà đạo là phần linh hồn mình cũng có, rồi đạo pháp cũng có. Nhưng mà em đó em nói đây nói về cái vế và đời đạo đây là đời là thể xác, đạo là phần hồn và tâm linh. Như vậy mình đã phân minh được giữa cái đời và cái đạo để mình song hành tiến. Tất nhiên cái phần thể xác mình đó, thầy có nói cái tu vô vi này là trước nhất mình cũng phải lo cho cái thể xác này nó có sức khỏe trước. Mình phải lo cái đời này là tất nhiên cái thể xác mình phải có sức khỏe thì mình cái đạo mình mới phát triển được. Cho nên nó là song hành, đây là em nghĩ là vừa thể xác vừa tâm linh mình cũng phải tu hết. Tu hai vế hết, vừa đời là thể xác, vừa đạo là tâm linh. Phải song hành thì nó mới tiến được, chứ mà mình lo một cái lĩnh vực, ví dụ mình nói về cái mình lo cái phần hồn, mình bỏ bê cái thể xác, mình không chăm sóc, mình không lo, ví dụ mình ăn bất cẩn thì cái thể xác này nó cũng quậy phá mình đó, mình cũng khó tu. Mà nếu mình lo cho dỗ béo cái thể xác này, mập phì mập gồ ghề lớn mạnh á, thì cái phần tâm linh mình bỏ bê thì mình cũng không tu được. Cho nên nó là song hành, đây là tất nhiên mình phải tu vừa đời và vừa đạo, tất nhiên là vừa thể xác và vừa tâm linh cùng phát triển với nhau. Em xin nói ạ.
Cảm ơn Tiến. Đó như anh nói ra là phân minh thì mình đã học nhiều lần rồi không? Phân minh đời đạo mà có chữ minh vô là nó có cái sự sáng suốt hơn thường, nó gọi là minh. Còn nếu không á, mình xài theo cái trí phàm của mình á, thì mình nói chỉ phân ra, phân giải, phân cái này, phân cái kia thôi. Nhưng mà nó có chữ minh vô á, là mình biết là sáng suốt lắm rồi, thanh tịnh, sáng suốt mới kêu là phân minh. Bây giờ mình nhắc lại, phân minh đời đạo, làm thế nào mình mới phân minh đời đạo được? Thì mình phải nhắc lại cái câu của thầy nha. Hỏi: trung tâm sinh lực của con người nằm ở đâu? Đáp: thưa, trung tâm sinh lực của con người nằm ngay trung tim bộ đầu xuất phát đi lên, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nơi này là nơi phân minh đời đạo rõ rệt nhất. Người đời không tu thiền thì không bao giờ khai triển được nơi này. Nhắm mắt không bao giờ thấy sáng, cho nên giải quyết chuyện gì cũng chậm chạp. Trí không sáng, tâm không minh, làm bất cứ chuyện gì cũng không thoát, và chỉ ở trong vòng luẩn quẩn mà thôi. Từ đời tới đạo đều chậm trễ cả, giờ giấc không đứng đắn. Nếu mở được nơi này thì rất dễ hiểu được trình độ của mọi người ở xung quanh. Chuyện gần xa cũng chỉ trong nháy mắt là hiểu liền, không bị ngập ngừng hay là bỡ ngỡ. Đó, ra thì thầy muốn nói là cái trung tâm sinh lực của con người á, nó nằm ở trung tim bộ đầu của mình á. Mà cái chỗ đó mình khai triển được, mình lên trên đó, thì cái chỗ đó mới là cái chỗ phân minh đời đạo rõ rệt. Mà cái chỗ đó là cái chỗ mình lên tới được đó, trên đó là mình sáng suốt. Mình nhắm mắt là mình thấy sáng, chứ không phải nhắm mắt mà thấy tối thui như bây giờ. Cho nên mình nhắm mắt mình thấy tối, nghĩa là mình còn tối tâm, cho nên mình giải quyết chuyện gì nó cũng chậm chạp, nó không có được sáng suốt, cái gì nó cũng chậm chạp. Cái trí mình không sáng, cái tâm mình không minh, mình làm bất cứ chuyện gì nó cũng khó thoát, và cứ trong vòng luẩn quẩn mà thôi. Đó là nói về cái sự sáng suốt. Khi mà nói tới phân minh đời đạo thì nói chuyện sự sáng suốt vô cùng. Khi mà mình thanh tịnh rồi mình mới có cái sự sáng suốt đó. Mà khi mà mình đạt tới đó rồi đó, thì mình nhìn xung quanh mình hiểu được trình độ của những người xung quanh, tại mình đứng ở trên mà. Thì mình nhìn xuống thì mình thấy rõ. Chuyện gần cũng như chuyện xa nháy mắt là mình hiểu liền, rất là nhanh. Lúc đó cái sự sáng suốt nó làm việc rất là nhanh. Chấn động lực rất là thanh nhẹ, đụng tới là hiểu liền, đụng tới là thấy liền. Đó kêu bằng phân minh, là ở chỗ đó trung tim bồ đầu là phải phân minh. Muốn có sự phân minh đời đạo thì phải làm sao? Thưa, muốn có sự phân minh đời đạo thì phải hành pháp khai triển trung tim bồ đầu, nhiên hậu mới thấy rõ luồng điển trung tim bồ đầu. Chỉ có đi lên chứ không có đi xuống mới cảm thấy được nguyên lý của trời Phật mà tu. Thì bây giờ mình bắt đầu thì mình cứ hành pháp thôi, mình cứ giữ bao nhiêu pháp đó rồi mình ráng mình luyện, càng ngày nó càng giải thông, càng ngày nó càng tinh vi hơn. Rồi mình học đạo, mình biết cách sống ở trong ngày để mình tiếp tục cái pháp mình không có bị hoang phí. Mình hành pháp những cái trong những cái giờ hành pháp, những cái chuyện hành pháp cũng như là pháp khứ trược lưu thanh, thì cái đó ngoài cái pháp mà mình dùng tay chân, mình dùng cái hơi thở, thì mình cũng phải dùng cái trí mình tu bằng trí bằng ý á. Thì mình cũng phải hành cái pháp khứ trược lưu thanh. Mà mình muốn khứ trược lưu thanh trong ngày thì mình phải niệm Phật để mình đóng cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, mà đóng cửa này mới mở cửa kia được. Mà mở cái cửa thế gian á là cái cửa thiên đàng, nghĩa là cái bộ đầu của mình đó, không bao giờ mở được, không bao giờ mà mình lên tới đó được, mà mở được cái chỗ đó. Thành ra mình phải trì kỳ trí, rồi nay chút mai chút, càng ngày mình càng hiểu, thì mình sẽ điều chỉnh lại những cái tánh hư tật xấu của mình, những cái gì mà mình làm theo thói quen mà nó không tốt á, tập quán hướng ngoại rồi đó, thì lúc đó mình dẹp nó đi từ từ, từ từ để mình tiến. Con đường đạo thì nó không thể nhanh được, nó kiếp này sang kiếp nọ trùng tu, trùng tu hoài hoài, đã tu rồi tiếp tục tu nữa, tu nữa, kiếp này sang kiếp nọ biết bao nhiêu kiếp. mới thành Phật chứ không phải đơn giản như người phàm không hiểu đạo tưởng đâu. Dù cho mình có pháp hay cách mấy, mình đi từ giai đoạn một chứ không có thể nào mình nhảy được. Nhưng hồi xưa mình không hiểu thì mình tưởng là vô gặp được cái pháp quý này là chỉ có thành Phật thôi chứ không nghe, chết là đi lên trời chứ không có đi đâu. Nhưng mà càng ngày càng hiểu rõ thì mình thấy nó không có đơn giản gì. Cái sửa tâm sửa tánh nó rất là khó. Mà ông trời ông muốn cho mình thấy rõ cái tâm tánh của mình, xấu của mình thì ông cũng phải gửi người tới thử mình hoài. Nhiều khi thử tới mấy chục lần, mấy trăm lần rồi sau đó cái ngày nào đó mình mới thức tâm, mình thấy ồ, mình có cái tánh đó thiệt, mà đó giờ mình không để ý, mình cho nó qua đi. Tại vì nó không phải là cái tánh mà nó xảy ra thường xuyên, nhưng mà nó có. Thành ra mình bị thử, khi mà mình bị thử nó mới lòi ra. Mà nhiều khi mình nói ồ, cái đó là cái bài học của mình rồi thôi, mình cũng bỏ qua. Nhưng mà tới ngày nào đó mình mới chấp nhận, à mình có cái điểm này là cần phải sửa, không có để cho nó tái phạm nữa. Tại vì phạm rồi tái phạm, cái đó chuyện đó là bình thường đối với con người, phải không? Mình phạm rồi tái phạm, chứ thi bài đó mỗi lần người cho thi thì khác nhau, hoàn cảnh nó khác nhau, nhưng mà cái tánh đó nó cũng lòi ra, nghĩa là chứng tỏ là mình có cái tánh đó bên trong, thì mình mới thức tâm, mình ăn năn sám hối và mình để ý để mình sửa. Nếu mà mình không để ý, mình không lưu ý những cái phần tử đó thì mình không có sửa được, thì nó sẽ tiếp tục nữa. Trong những lúc mà mình không có đề phòng, bất ngờ là nó lại lòi ra nữa. Thành ra mình phải coi chừng, thật sự ăn năn. Cái đó là hành pháp, mình hành pháp là phải hành như vậy đó. Rồi mình phải lo học đạo để cho nghe những cái lời nhắc nhở của ông Phật. Ông nhắc mình cái gì, những cái gì mà mình không lưu ý thì ông nhắc, cũng như cái tập quán hướng ngoại là ông nhắc hoài, nhắc nghe riết nó cũng thấm, phải không? Nghe một lần chưa vô, hai lần chưa vô, mình nghe hai ba lần, nghe tuần này sang tuần nọ riết cũng thấm. Mình có cái tập quán hướng ngoại, mình phải công nhận. Làm sao mà không công nhận được, mình xuống thế gian mình muốn sống thì mình phải hướng ngoại mới sống chứ, thì nó thành một cái tập quán rồi. Nhưng mà cái tập quán đó nó có cái cần thiết và cái không cần thiết. Thì bây giờ mình sửa đi, sửa những cái gì không cần thiết đó, thì mình đừng hướng ngoại nữa. Nó cũng có chỗ sửa không? Cái này mình không có, mình cái đó mình bị thử quen rồi, nhưng mà cái cuộc sống mình nó nằm ở trong hẳn ở trong đó rồi thì mình thấy cái đó không có gì lạ, nhưng mà nó là cái tập quán xấu. Cái đó thì nó là chỉ là rước trượt, cái đó thì rước động. Thì cái đó mình đâu có hành cái pháp đó, mình đâu có hành được cái pháp mà lập hạnh đó, là sửa tâm sửa tánh đó, mình làm không được. Nhưng rồi cái ăn nói hàng ngày, cái ăn uống hàng ngày, cái nhìn, cái nghe, cái ngửi hàng ngày mình cũng phải để ý, thì mới gọi là hành pháp. Mình hành như vậy liên tục á, liên tục, phải liên tục nó mới có cái sự tiến bộ. Còn mình làm chút rồi mình bỏ, mình cố gắng chút rồi mình bỏ thì nó không có sự liên tục quá, thì khó mà giải ra hết, khó mà tiến tới được chút xíu nào. Mình chỉ mong tiến được một ly hay một ly thôi, mà nhiều khi nó không tiến mà nó còn lùi nữa, là tại vì mình không có cái sự cố gắng liên tục. Thì đó là mà hành hành pháp là phải hành như vậy đó. Hành như vậy thì nó mới có cơ hội mà mình tiến rút về bên trong, mình củng cố cái sự thanh tịnh mình mới có mong là khai triển được cái bộ đầu mà lên trên đó ngự, mà có chút sáng suốt để hành và để tiến. Có sáng suốt mình mới hành đúng, mình không có sáng suốt thì mình hành không có đúng, mình chỉ làm một cách máy móc mà cho cái vía nó hành vậy thôi, nó bắt nó để ngón tay, bắt nó hít thở, bắt nó ngồi đóng đó, bắt nó niệm, niệm một lát nó nghĩ chuyện khác đó, thì cái đó nó không có tiến được là chỗ đó. Thành ra mình tu mình phải hiểu rõ tu như thế nào để cho nó tiến, phải không? Còn mình tu lơ mơ vậy thì nó không có tiến đâu. Tu rồi bỏ nó uổng công mình, phải không? Mỗi lần làm cũng mất công chứ. Mình cũng phải hy sinh một chút thì giờ mà nó không có kết quả gì cũng không cũng uổng chứ. Thành ra mình phải ráng chỉnh làm sao chứ, ít nhất mình cũng phải được chút xíu gì. Thấy không? Chút xíu gì cũng như anh Tiến nói là trước hết là phải có sức khỏe. Thì thứ gì mình phát triển về tâm linh, phát triển về mình đi tới cái sự ổn định ở bên trong không, như là thân tâm được an lạc, như mình bớt đi cái tánh hư tật xấu mà nó làm cho mình động loạn á, là tự nhiên mình được an lạc rồi. Nên mình giải bỏ từ từ những cái tánh hư tật xấu mà nó rước động, nó làm cho mình bị nhiễu động hoài đó, mình sửa được cái đó thì mình cũng được yên ổn một phần, ổn định ở bên trong một phần, thì từ từ mình tiến. Mình không có nhanh được, không có mờ ảo tưởng được, không có ảo mộng được, không có nghĩ là tôi sẽ thành ông này ông kia liền được, không có đâu. Biết biết mình là người phàm trần trược, phải lo giải những cái sự trần trược của mình trước, cái đó mới là tiến, chứ không phải là cái tiến mà nói giờ tôi là đắc đạo rồi thành ông này ông kia là có đủ hết ấn chứng, đó là chỉ gạt mình thôi, cái đó còn xuống lẹ nữa. Phân minh đời đạo thì mình biết à, đứng ở trên đó mình biết cái đời nó là tình, đời nó là đen bạc, như là nó động loạn, như là nó kích động, nó phản động hoài, tình đời nó là như vậy. Còn cái đạo của mình đó là đi về cái sự quân bình thanh nhẹ, thì nó phải quay về bên trong, nó mới sửa được bên trong, thì mới đi tới cái quân bình thanh nhẹ. Mình mới biết đời là cái thể xác này, cũng như tiếng nói nãy là cái đời cũng là cái thể xác này. Mà cái thể xác này á, mình phải phân ra để cho mình đừng có nó lôi, đừng có để cho nó lôi cuốn mình. Tại vì nếu mà mình không phân rõ là lúc đó mình chỉ sống cho cái xác thôi. Cái xác này đòi cái gì rồi mình theo cái đó. Nó thích ăn ngon thì mình cho nó ăn ngon, nó thích ăn nhiều thì mình cho nó ăn nhiều. Nó thích nói nhiều thì để cho nó nói. Nó thích đi tao bà thì để cho nó đi. Nó thích hướng ngoại thì để cho nó hướng ngoại. Cái đó là mình sống, mình tưởng là mình sống cho mình, nhưng mà thực ra mình đang sống vì cái sự đòi hỏi của cái thể xác của mình. Nên thể xác nó hướng ngoại nó quen rồi, nó chỉ biết cái cuộc sống ở trên đời này là thật thôi, ngoài ra nó không có biết cái gì thật. Cái đó là về cái xác. Còn người mà sống về cái phần hồn và xác nó khác, là biết à cái xác nó có cái nhu cầu tối thiểu để cho nó sinh sống. Nó phải đi làm lụng, nó phải kiếm tiền, nó phải có cuộc sống, là cái tối thiểu nó cần thôi. Còn dư thời giờ nó không có để cho cái xác lôi cuốn nó nữa, mà nó phải lo cho phần hồn của nó. Vì lúc đó cái phần hồn nó được thanh nhẹ sáng suốt rồi, nó mới trở lại, nó cung cấp cho cái xác được tiến lên như nó, để đồng hành với nó, hai bên đồng hành được. Nếu mà để mình cái phần hồn mà không sáng suốt, để cái xác nó lôi cuốn hoài á, thì hai bên nó đồng chìm hết, chứ không có đồng tiến mà đồng lùi hết. Phần hồn mà vô minh, không có hiểu đạo, không có sáng suốt, thì cái xác nó đòi cái gì mình làm cái đó, là hai cái chìm hết, đâu có ai mà lên. Còn nếu mà phần hồn nó sáng suốt, nó học đạo, nó hiểu đạo, nó về nó lo nó tu, nó sáng suốt, thì cái xác nó có đòi hỏi á, thì cái bổn phận của phần hồn phải nhiều tiếng đó à, phải cắt nghĩa cho nó nghe cái cuộc đời nó tạm bợ như thế nào mà nó động loạn như thế nào, thì lúc đó hai bên mới là song hành được. Nhưng mình muốn song hành là cái phần hồn phải trách nhiệm, phần hồn phải nhiều tiếng, thì hai bên mới song hành. Thì mình khi mà mình phân minh được đời đạo á, thì lúc đó mình mới song hành được. Còn nếu mà mình chưa phân minh được đời đạo, là phần hồn chưa có đủ sáng suốt á, thì lúc đó hai bên á, cũng đồng sông mà để sông đi xuống sông bị lôi cuốn, bị động loạn, hai cái đều bị lôi cuốn và động loạn. Xác nó đã động loạn rồi, nó chậm tiếng rồi nó lôi cuốn cái phần hồn chậm tiếng theo, là phần hồn bị động cá ngay, đâu có làm gì được, thành ra không có tiếng mà chỉ có lùi. Thành ra thầy ở đây thầy nói chừng nào mình phân minh được đời đạo đó, thì hai cái đồng tiếng, là cái xác cũng được nhiều tiếng. Cái xác trong này nó có cái gì? Nó có lục căn, lục trần, nó có vạn linh, nó có bò bay mấy cửa, nó có đầy đủ hết chứ nó không có thiếu. Thấy không? Thành ra hai bên mới đồng tiếng. Hành, hai bên mới đồng hành và đồng tiếng. Còn nếu không thì đâu có hành mà đâu có tiếng được. Phân minh đời đạo song hành tiếng. Học hỏi vô cùng pháp pháp xuyên.
Dạ, em xin đóng góp học hỏi vô cùng pháp pháp xuyên. Thì cái câu này thì mình là cái người tu, thầy có nói thầy cũng nói nhiều cái câu tu là phải sửa, mà học thầy có nói học thì phải hỏi. Trong cái băng mà cái băng học đạo học tu mà học ngu á, thì thầy có nói cái câu mà thầy nói là mà học á mà phải hỏi, chứ học mà không hỏi là học ngu. Cho nên nó phải học hỏi, học hỏi, học hỏi. Cái đứa đó là cái phút thứ 19, phút 10 giây ấy, thầy có nói cho đó. Cho nên bây giờ mình là cái người tu là mình phải học hỏi thì mình mới khai được cái tâm trí mình. Mình học mà mình không hỏi những cái chuyện mà mình bế tắc, mà mình cứ âm ực mình ôm trong đó, thì coi như mình tu cũng như mình không biết biết cái lối đi. Cho nên khi mình tu rồi mà những cái gì mình không biết mình phải hỏi. Bởi vì cái tu này á, không có ai hay hơn ai, mà ai cũng có cái sự sai và cái không hiểu. Mình sai từ sáng đến chiều, sai nhiều lắm. Mình tu không có được sáng bao nhiêu, mà cái sự thanh tịnh mình cũng không có bao nhiêu. Cho nên nó mình một đêm một ngày là mình rước rước toàn là những cái động loạn không, những cái bế tắc không à. Cho nên cái học hỏi vô cùng này là tu tới cái vô cùng, thì cái tâm trí mình mới được khai mở, thì cái thanh mình mới có nhiều. Thì như vậy cái từ mà pháp pháp siêng này, tất nhiên mình cũng học học hỏi để mình khai tâm mở trí ra, thì mình mới pháp 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 siêng, tất nhiên là mình vượt qua những cái trần trược, từ cái lớp trần trược này qua cái lớp trần trược kia để mình leo lên cái thanh. Rồi từ cái siêng, cái giới này, cái giới nặng nề qua cái giới thanh nhẹ, từ cái giới đời qua cái giới đạo, từ cái giới thấp lên cái giới cao, tuy nhiên thì xuyên qua từng giới một. Em xin hết ạ.
Cảm ơn Tiến. Vì cái mình xuống đây á, phần hồn á, có trách nhiệm là phải học hỏi và tiến hóa. Đó, mình xuống đây là không phải để hưởng thụ, mà chỉ để học và tiến hóa thôi. Thành ra nhiều khi mình quên á, mình tưởng đây mình xuống đây là ông trời cho mình xuống đây để hưởng thụ. Cho nên mình chỉ hướng ngoại, mình xài phí và mình lo hưởng thụ cho cái xác này nó hưởng thụ. Mà cái xác này á, ông trời ông đặt luật ở trong đó hết rồi. Cái gì làm quá là nó hư. Thì mình hưởng thụ là cái gì mình muốn hơn cái nhu cầu cần thiết của mình. Gọi là hưởng thụ. Cái nhu cầu nó không có. Mà bây giờ mình tạo cho nó cái nhu cầu để cho nó hưởng thụ á, thì mình sẽ lãnh lấy cái hậu quả của cái sự mất quân bình đó. Ví dụ bây giờ con người ta ai là cũng, nếu mà ăn đầy đủ rồi đó, như là đủ ngày ba bữa cơm mà nó không có thiếu ăn á, thì nó sẽ sanh ra cái gì? Nó sanh ra cái thích ăn ngon. Thì cái đó là cái sự thật mình phải nhìn nhận thôi, ai cũng vậy thôi, chứ không phải là người nào mà thoát cái đó. Nhưng mà khi mà mình ý thức được rồi đó, thì từ từ mình mới siết cái phần đó lại. Tại cái sống mà ai là chẳng muốn ăn ngon, muốn thưởng thức món này, muốn thưởng thức mùi vị này, mùi vị kia, mùi vị nọ, cái đó là chuyện bình thường. Mình đã huấn luyện mấy chục năm như vậy rồi, không thể nào mình bỏ được. Mà bây giờ mình chỉ thức tâm mình cương quyết á, thì mình mới đổi chiều được. Mình ra cái đó là cái mà khó sửa đầu tiên của con người, là cái thích ăn ngon. Thích ăn ngon thì nó sinh ra đủ chuyện á. Mình hồi nhỏ thì mình ăn nhiều không sao, nhưng mà mình lớn á, mình ăn nhiều cái gì nó cũng dư hết á, đường mỡ gì nó cũng dư hết trơn á, là con người nó bắt đầu nó sanh bệnh, dễ sanh bệnh lắm. Chỉ cần nhích một cái là nó mất quân bình, rồi nó sanh ra bệnh liền. Hồi nhỏ thì bao nhiêu mình cũng tiêu thụ đói hết á. Thành ra đi mà vô những cái chỗ mà nó cho ăn thả cửa đó, là mình ăn ăn tới hồi mà ăn không nổi luôn. Thì mình tưởng cái ăn là mình bỏ vô miệng là mình thưởng thức được cái mùi vị rồi, thấy cái gì mình cũng muốn nếm để cho mình thưởng thức cái mùi vị. Nhưng mà mình suy nghĩ kỹ thì cái mùi vị mình đâu có thưởng thức lâu đâu, bỏ vô miệng mình nhai vài cái mình nuốt cái là hết mùi rồi. Nhưng mà mình vẫn làm, mình làm một cách máy móc như vậy, mình ăn cho cố, mình ăn tới khi nào mình ăn không nổi nữa thôi. như là mình bỏ vô mình nhai nhai để cho mình có cái chút hương vị, mình thưởng thức cái hương vị đó. Nhưng mà ông trời ông làm rất là hay, ông rất là giới hạn, ông đâu có cho mình hưởng lâu, để cho mình đừng có nghĩ tới cái đó, để cho mình có cái vị để mình ăn, để mình nuôi sống cái thể xác này, làm cái chuyện quá quá xanh xanh cho ổng thôi, chứ ông đâu có nghĩ là cho mình để hưởng thụ đâu, anh đâu có cho mình hưởng cái đó đâu. Bây giờ mình suy nghĩ kỹ coi, mình thích ăn cái gì đi, bỏ vô miệng chút xíu là hết mùi rồi, muốn hưởng mùi nữa phải bỏ vô nữa, mà bỏ vô nhiều quá thì cái cơ thể này nó đâu có chứa nổi, nó đâu có giải quyết nổi, thành ra nó dễ sanh bệnh. Cái luật nó nằm sẵn ở đâu rồi, cái gì mà quá cái nhu cầu của mình đó, là nó dễ sanh bệnh. Rồi cái tuổi tác mình càng ngày càng lớn đó, nó càng giới hạn hơn, cái sức chịu đựng của mình nó càng ngày càng yếu hơn, thành ra lớn tuổi rồi cho ăn nhiều đâu có dám ăn. Bây giờ cho hưởng có dám hưởng không, đâu có dám. Cái gì cũng phải, nếu mà biết thương mình đó, biết lo cho sức khỏe của mình đó, thì đâu có dám nữa. Giờ thấy cái gì cũng phải lựa, chứ đâu phải đụng cái gì cũng ăn cái đó như hồi nhỏ đâu. Cái gì mà quá cái này nó hư rồi, có bệnh rồi thì phải coi chừng, nghe không? Coi chừng đi thử máu thì nó biết rồi, cái gì cũng dư hết trơn là phải coi chừng. Thành ra lúc đó mình đâu có dám ăn nhiều nữa, thành ra làm bất cứ chuyện gì ông trời cũng cho cái xác này á, ông cũng cho cái sự giới hạn cũng chết của nó, là cái tuổi tác càng ngày cái xác nó càng yếu đi á, là cái sự đòi hỏi nó cũng bắt buộc phải giảm thôi. Mình lớn tuổi rồi mà không chịu giảm á, thì sẽ sanh bệnh rồi đi lẹ thôi. Đó là mình phải học hỏi, mình cái đó mình cũng học chứ. Trong cuộc sống của mình học chưa có vô cùng như ông Phật. Khi mà ông Phật ông dùng chữ học hỏi vô cùng á, là ông học chứ không phải mình học. Mình chưa có đi tới phân minh đời đạo, song hành tiến, làm sao mình học hỏi vô cùng. Mình chỉ học thôi thì mỗi bài lâu, nhiều khi mấy bao nhiêu lâu đó mới hiểu được chút, bao nhiêu lâu đó hiểu được chút, chứ đâu có hiểu được liền liền đâu. Đâu phải đụng bài gì cũng hiểu liền liền đâu, mở trí liền liền đâu, đâu có đâu. Mình chưa có học hỏi vô cùng, mình mới được thỉnh thoảng được học hỏi chút, thức tâm chút là được học hỏi chút. Nên không học là phải hỏi nó mới nhớ. Còn mình học mà mình không hỏi thì nó không nhớ, khó nhớ, nó trôi qua. Mình chính mình đào sâu, mình muốn hiểu mà mình hỏi thì nó dễ nhớ hơn. Còn mình nghe cái gì được thì nghe, không nghe thôi cho nó qua, thì cái đó khó nhớ hơn, tại mình không có sự tìm hỏi đào sâu và nghiên cứu trong đó, thành ra nó dễ quên lắm. Thành ra thầy nói học phải hỏi vậy, mà học hỏi vô cùng. Ông Phật thì ông học, ông tự hỏi trong tâm ông thì tự nhiên ông cũng có câu trả lời. Nên còn mình thì mình phải dựa trên những cái lời giảng của ông Phật, mình nghiên cứu thì mình sẽ được câu trả lời. Học hỏi vô cùng là ở đây muốn nói ông Phật á, ông học hỏi tới vô cùng, như cái gì ông cũng học, giờ nào ông cũng học, chứ không phải như mình đâu, lâu lâu mình mới thức được chút xíu, chứ đâu phải lúc nào mình cũng học đâu. Rồi pháp pháp xuyên, cái từ này là cái từ tâm linh, nó không phải là cái từ đời, cũng như phân minh đời đạo. Pháp pháp xuyên nó cũng là cái từ ngữ tâm linh, cái từ ngữ tâm linh nó mới có chữ là pháp pháp xuyên. Thì pháp pháp xuyên là cái gì? Thì coi nhắc lại cho các bạn nghe coi nó pháp pháp xuyên là cái gì nha. Chưa có lấy ra, tôi lát nữa tôi lấy ra cho đọc cho các bạn nghe. Pháp pháp xuyên là phải rồi, chút nữa mình tiếp tục ha. Pháp pháp xuyên rồi, uyển chuyển không ngừng xây dựng tiến.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Uyển chuyển không ngừng xây dựng tiến, thì câu này nói đúng là cái bài kệ, mỗi cái bài kệ mỗi mình học là nó cao lên chút, mỗi mình học cao một chút. Nhưng mà nói những cái bài kệ mình nó đúng ra thì phải nói trong Phật thì đúng hơn, nhưng mà mình phải hạ thấp xuống để mình nói thì với cái trình độ của mình để mà mình phân lần theo để mình học. để mình tu. Thì như vậy uyển chuyển không ngừng xây dựng tiến, thì cái người tu mình á, thầy cũng có nói á, mình tập cái tánh của mình như là thủy tánh vậy đó. Cho nên những sự kích động phản động mình phải mang được cái thủy tánh này để mình uyển chuyển, chứ mình không phải mà cứng như như đá được, mình không phải như vậy được. Cho nên mình phải uyển chuyển, tất nhiên tùy theo cái tình huống, mà mình dựa vào cái tình huống đó để mình giải quyết. Thì cũng như có những cái lần mà anh có nói cái vấn đề mà thủy tánh á, thì nước nó ở trong cái trạng thái nào cũng được, đổ vô á, ly vuông thì nó nằm vuông, mà đổ vô ly tròn nó nằm tròn, mà đổ vô ống thì nó chiều mình dài, mà nó đổ ra hoài láng thì nó trở về ngũ châu. Như vậy nếu mà trên con đường nó đi mà ai cái vật gì cản nó thì nó nằm ở đó, nó cũng tìm cách để nó đi. Cho nên mình cái thủy tánh thì như vậy, mình phải biết cái uyển chuyển không ngừng, tất nhiên mình phải biết tìm kế để mình đối đãi cái tình huống để mình xây dựng. Đây là xây dựng tiến, là tất nhiên mình không có chịu phép mà mình dừng lại một chỗ, mà mình phải uyển chuyển để mình tìm cách để mình lấu thoát ra chỗ đó, để mình tiếp tục mình đi trên con đường của mình. Ví dụ nói với đối với cái người tu á, thì mình cũng phải tiếp tục để mình tránh né những cái phương thức đó, tránh né những cái hoàn cảnh đó, để mình tiếp tục trên con đường đà tiến con đường tu của mình. Chứ mình không phải mà mình gặp cái sự cố đó là mình chịu phép mình nằm đó một chỗ để mình chịu cảnh. Thì như vậy đối với cái người tu mình đó, mình phải mang cái thủy tánh này cái chỗ đó. Cho nên đó, mình phải biết tận dụng mọi cái tình huống để mình có cái cơ hội để mình tiến thân, chứ mình không có mà mình chịu phép mình chịu thua được. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì uyển chuyển như anh nói đó, là cái đó là cái bản chất của nước. Nước nó rất là uyển chuyển phải không? Mình cũng đã thấy là nước nó chảy. Nó chảy chỗ nào mà nó chảy được là nó chảy à. Nó uyển chuyển lắm, nó không có bỏ nó vô, bây giờ mình chặn nó lại thì nó đứng yên chỗ. Bỏ nó vô ly tròn nó tròn, bỏ vô ly vuông nó vuông. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là nếu mà mình lấy cái tánh đó mình để vô trong cái tâm của mình đó, thì trước hoàn cảnh nào á mình cũng không động, cái gì mình cũng chấp nhận được, cái gì mình cũng hòa cảm được, cái gì mình cũng đáp ứng được. Cho nên mình không có bị động, mình không có bị khó chịu. Đó là cái bản chất uyển chuyển đó. Mà mình có cái bản chất đó đó mình mới dễ đi tới cái sự thanh tịnh. Còn nếu mà mình do bỏ vô hoàn cảnh này mình la rồi, mình rên la rồi, bỏ vô cái nghịch cảnh này chút xíu là mình la cũng không khác nào tôi lấy nước tao bỏ trong cái ly, thì mình rên la rồi, mình thấy khó chịu rồi, mình thấy động rồi. Còn bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh nào ở đời ấy, cũng như không khác nào ta lấy nước ta bỏ trong cái ly tròn, ly vuông, ly méo gì đó, thì có nhiều cái mình nếu mà mình không chịu thì mình sẽ rên la, mình sẽ động loạn, mình sẽ chống chọi, thì cái đó nó làm cho cái tâm mình nó động. Còn cái người mà có cái thủy tánh rồi đó thì người ta không có động nữa, người ta lúc nào người ta cũng yên ổn mới giữ được cái sanh sự thanh tịnh được, phải không? Thì uyển chuyển không ngừng ở đây mà mình á, thì đâu phải lúc nào mình cũng uyển chuyển được, có khi mình kẹt á, có khi mình cứng, có khi mình động. Ở đây thì mình nói đi tới cao nhất là cái bài thơ này của ông Phật, thì ổng uyển chuyển không ngừng, là không có giờ phút nào đụng tới là ổng uyển chuyển liền à. Mà tại sao ổng đi tới cái sự uyển chuyển đó được? Mình phải làm cái gì mình mới đi tới cái sự uyển chuyển đó được? Mình biết nó là phải như vậy nhưng mà mình làm chưa có được. Là tại vì tại sao mà mình làm chưa được, và mình phải làm cái gì mình mới đi tới cái sự uyển chuyển được? Nhiều khi mình bị kẹt chứ mình đâu có uyển chuyển nổi, nhiều khi mình bực á, nhiều khi mình bắt mình giam vô cái chỗ đó, cái hoàn cảnh đó mình không thích là mình bực á, mình động á, mình rên la đó. Nên cái đó là nó ấy. Còn bây giờ mình trở lại coi ông thầy ông xài chữ uyển chuyển như thế nào ha. Hỏi: muốn có sự uyển chuyển thanh cao thì phải làm sao? Đáp: Muốn đạt tới sự uyển chuyển thanh cao thì phải hướng thượng và niệm Phật nơi trung tim bộ đầu, thì luồng điển mới giao cảm được với thanh quan của vũ trụ mà uyển chuyển tiến hóa đó. Thành ra mình muốn có được cái sự uyển chuyển thanh cao tiến hóa đó thì mình phải luyện từ lúc mà mình còn động loạn, luyện từ lúc mà mình còn động loạn ha, mình đi tới nhờ cái sự hướng thượng và niệm Phật á, thì cái lúc đó mình mới đem cái luồng điển mình lên trung tim bộ đầu, mình trụ ngay đó, mình trụ ngay đó được rồi đó thì mình mới giao cảm được với thanh quan của vũ trụ đó. Khi mà mình ở trên đỉnh đầu, mình trụ ở trên đỉnh đầu mình để cái luồng điển của mình đó nó giao cảm được với cái thanh quan của vũ trụ đó, lúc đó mới gọi là có khả năng uyển chuyển mà tiến hóa. Chứ không phải mình muốn uyển chuyển là mình uyển chuyển đâu, thì ở dưới thế gian thì mình tập uyển chuyển, mình ráng chấp nhận đi thì nó cũng càng ngày nó càng uyển chuyển hơn. Mình ráng nhịn nhục á là uyển chuyển á, mình dám nhẫn á là uyển chuyển á. Nó bắt mình vô nó chờ đợi mà mình nhẫn chờ, mình bắt chịu cái hoàn cảnh đó một thời gian mình vẫn chấp nhận, đó là mình đang học cái uyển chuyển đó. Thành ra cái uyển chuyển nó bắt đầu từ cái thấp nhất á, là mình quên mình đi, mình chỉ chấp nhận, là mình học cái nhẫn trước. Học cái nhẫn là mình phải chịu đựng cái hoàn cảnh đó, mình phải chịu đựng thôi, mình không có làm gì hơn, mình chịu chịu trận là nhẫn á, là đang học cái uyển chuyển. Cũng như không khác nào cái ly nước mà ta bỏ vô cái ly tròn á, à, nó giờ bị vô cái ly tròn rồi, thôi nằm yên nó đi, động cũng không có ra được, cũng không làm gì được, thấy không? Rồi từ từ mình mới tiến lên cái mình học nhịn nhục. Nhịn nhục là người ta tới, người ta nhục mạ mình, người ta tới người ta đè bẹp mình cũng chấp nhận, mình không có phản ứng được, không có phản ứng, thấy không? Đập vô nước rồi nó cũng trở lại bình thản à. Mình lấy cục đá mình đẩy vô nước đó, nó có giận 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 sóng chút xíu rồi nó cũng trở lại, cái mặt nó cũng bằng lại, nhưng mà ở trong không có trời gió, không có động thì nó cũng trở lại cái trạng thái của nó. Thì mình cũng vậy, bây giờ mình học nhịn nhục thì người ta có đè bẹp mình coi như cũng như là không có, là nhờ cái đó mình phải điêu luyện mới có được. Chứ lúc đầu đương nhiên đụng là thấy đau, đụng là thấy động, nhưng mà từ từ riết mình điêu luyện riết á, từ từ mình cái luồng điển mình nó lên cao rồi đó thì cái sự động ở dưới này nó không có làm mình động nữa, là tại cái tầng điển của mình đã nâng lên cao rồi, mà nhờ cái điêu luyện cái nhịn nhục chấp nhận hoàn cảnh, là ân sư nó tới nó dạy mình, cái hoàn cảnh nó đang dạy mình là phải nhịn nhục, phải chấp nhận, đang dạy mình cái thủy tánh, đang dạy mình cái sự uyển chuyển đó, phải không? Đang dạy cho mình làm sao mà trong hoàn cảnh đó mình cũng tìm cách để mình thoát không động, đúng không? Tìm cách thoát mà không động, cái quan trọng là không động. Chứ mình bị kẹt thì mình cũng tìm cái cách thoát, cũng như là nước vậy, chứ nước nó bị chặn nó cũng phải tìm cái ngã nó chảy chảy vô cái, ngoại trừ mà nó không có tìm được cái ngã nào thì nó phải chấp nhận, mà nó tìm được ngã thoát thì nó cũng phải chảy. Thì mình kìm được cái thoát nào mình cũng thoát, nhưng mà mình không động. Khác nhau là cái chỗ mà không động. Thành ra mình tập cái uyển chuyển nó từ lúc mà thấp đi lên cái lúc cao, như thầy nói á, là cái luồng điển mình ở trung tim bộ đầu, mình giao cảm được với cái thanh quan của vũ trụ, thì lúc đó mình mới uyển chuyển tiến hóa, thấy không? Hai cái từ uyển chuyển nói từ thấp tới cao, đi tới cái cao nhất trong mấy cái bài thơ ngõ cái gì, mình phải hiểu luôn cái nghĩa cao nhất của nó là cái gì, là phải liên hệ được, phải giao cảm được với cái luồng điển của thanh quan của vũ trụ, thì lúc đó mới được gọi là uyển chuyển thật sự. Thành ra thầy uyển chuyển được là tại thầy lên trên rồi, học hỏi vô cùng pháp pháp duyên là đi tới thanh tịnh tự thức rồi, uyển chuyển không ngừng xây dựng tiến. Thì uyển chuyển không ngừng là đụng tới hoàn cảnh khó khăn nào, đụng tới nghịch cảnh nào cũng uyển chuyển, cũng tiến được, cũng xây dựng được cái sự nhịn nhục, xây dựng được cái sự chịu đựng, cái dũng để tiến lên. Thành ra lúc nào cũng tiến, tại uyển chuyển không ngừng mà. Như là thử thách không ngừng thì uyển chuyển cũng phải không ngừng. trở ngại không ngừng thì uyển chuyển cũng không ngừng, lúc đó mới xây dựng tiếng. Mình thấy cái đường đi của ông Phật nó ghê gớm không, nó liên tục vậy. Cảm thông trời Phật tự phân quyền là sao? Cảm thông trời Phật tự phân quyền. Để khoan, đại chúng tôi mở cái micro. Rồi tôi mở micro rồi đó. Tiếng nói đi.
Dạ, em xin đóng góp. Thì cái câu này á, thì em nói theo cái hiểu của em. Cảm thông trời Phật tự phân quyền. Cảm thông đây tất nhiên mình cảm nhận và hiểu biết cái tình trời Phật tự phân quyền. Thì theo em hiểu theo cái ý em á, cái tình trời á, thì đã cho mình cái thể xác này, mà cho mình cái cuộc sống này, cũng như những cái lần anh nói từ A đến Z, cho nên cho xuống đây á, là từ cái cuộc sống cho đến khi mà ông chết, chết bằng hình thức nào, trong các hình thức nào, là ăn ở như thế nào, có bao nhiêu tài sản hay là nghiệp lực như thế nào, ông trời cũng cho hết. Nhưng mà Phật á, tình trời Phật á, là Phật bây giờ ông đã chỉ cho mình cái đường lối để mình tiến thân, có nghĩa là ông cho mình một cái pháp chỉ cho mình cái đường lối để mình tiến thân. Như vậy trời đã cho mình xuống đây có cái cuộc sống và cho mình được cái đạo pháp để mình hiểu, để mình tìm đường về. Tất nhiên mình tự phân quyền như vậy á, mình tự phân quyền đây là mình tự tìm đến một cái pháp, mà bây giờ mình đã có pháp rồi, mình hành pháp như thế nào để cho tâm thân mình đạt đến cái sự thanh tịnh, mà phần tâm mình, phần hồn mình phải tự thức một cách phân ra một cách rõ ràng, rõ rệt, hiểu về cái chiều sâu của đạo học để mình tầm con đường để trở về, thì nó mới đúng với cái nghĩa là mình hiểu được cái tình trời Phật. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Chữ pháp pháp xuyên thì ra thầy ở trong mục B8 thầy không có giảng nghĩa nhiều, thầy chỉ có xài thôi chứ không có giảng nghĩa. Pháp là cái luồng điển nó xuất đi, nó xuyên qua, thì nó xuyên từ tầng này tới tầng kia, nó xuyên qua từ cái trở ngại này tới tới cái kia, mà mình phải có cái điển, mình cái luồng điển thanh nhẹ nó mới là đi tới cái pháp pháp xuyên được. Nhờ học hỏi vô cùng á, thì cái luồng điển của mình nó càng ngày càng mở rộng, càng thanh nhẹ, thì nó mới xuyên qua các tầng lớp, các tầng giới và các trở ngại, kêu là pháp pháp xuyên. Uyển chuyển không ngừng xây dựng tiếng cảm thông trời Phật tự phân quyền. Thì mình ở dưới này á, làm sao mình cảm thông được trời Phật? Mình chỉ biết sơ sơ ông thầy ông giảng thì mình biết là mình biết thương trời thương Phật chút vậy thôi, chứ mình đâu có thể nào cảm thông được. Mình đâu có biết ổng làm việc như thế nào, đâu có biết cái sự hy sinh của ổng như thế nào, đâu có biết cái tình trời Phật nó lớn rộng bao la như thế nào, đâu có biết cái tình trời Phật mà lo cho mình như thế nào. Thì bây giờ nhờ ông Phật ổng giảng mình mới hiểu được chút, cũng như anh nói nãy là mình xuống đây là ông trời ông đã lo trọn gói trước khi ra đời, trước khi chào đời là lo đủ hết rồi. Lớn lên sao, ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, có chừng ở đâu, làm gì, rồi đi chết chôn cất bằng cách nào cũng lo luôn trọn gói, là từ lúc chưa sanh mà lo trọn gói cho lúc mà chết đi như thế nào cũng lo luôn, như là ông trời ông thương mình ghê gớm. Rồi trong lúc mà mình còn sống phải lo dạy dỗ mình chứ, phải gửi người này, gửi những cái lao công miễn phí tới đục đẽo mình đấy, có để cho mình tiến chứ. Nếu mà không có người đục đẽo mình là mình đâu có tiến, đâu có thức tâm đâu tiến. Nhiều khi mình ra đường cũng có chuyện đục đẽo mình à, tự nhiên không có đụng chạm gì nó tự nhiên nó tới đục đẽo mình à, đó cái đó mà thấy là ẩn sự tới đó, không có quen biết không có gì hết nhưng mà nó đục, nó vẫn đục à, đó cái chuyện vô lý là mới là thử cái tâm mình được. Thì cái đó là ông trời ông gửi tới rõ ràng, bây giờ mình hiểu ra, càng lúc trước thì mình chỉ hiểu một cách lý thuyết thôi, nhưng mà càng ngày mình càng thấy rõ là sự thật. Đúng là người tới thử mình thì mình coi coi mình sai chỗ nào để mình sửa thôi. Cảm ơn, cảm ơn. Không có những cái hoàn cảnh đó làm sao mình thấy được mình, nếu mà không có sự kích động nó làm sao thấy được cái tánh xấu của mình nó lòi ra. Thì đó là mình thấy trời Phật lo cho mình nhiều lắm, nhưng mà mình không có thể nào hiểu được như ông Phật. Ông hiểu ông trời. Ông Phật ông về tới gần ông trời, ông nhập với ông trời, ông mới hiểu cái tình trời nó như thế nào. Những người mà lên cao mới gần ông Phật mới hiểu được ông Phật nó như thế nào. Thì cảm thông trời Phật là hiểu được trời Phật, là mình phải lên cái tầng giới đó mình mới gặp trời Phật, mình mới hiểu được trời Phật. Tự phân quyền à, tự phân quyền ở đây là một cái từ ngữ tâm linh. Từ ngữ tâm linh này là cái từ ngữ tự phân quyền. Thường thường thầy hay nói hay đó, pháp phân quyền là sao, còn nhớ không, có học rồi
Dạ, thầy
à.
nói pháp phân quyền á là pháp phân quyền là mình hành pháp để đi đến thanh tịnh tự thức,
Ừ,
rồi
đúng
là
rồi.
tự thức mình nó phân qua một cách rõ rệt, mình hiểu được cái chiều phâu của đạo màu
Đúng rồi
đó,
đó.
rồi cái quyền đó là sự quyền diệu của Thượng Đế. Em xin hết.
Ừ. Pháp phân quyền là hành pháp đến thanh tịnh. Nghĩa là mình đi tới thanh tịnh mới kêu là pháp phân quyền, phải không? Mình nhớ ra, bây giờ anh nhớ được cái từ ngữ tâm linh đó là nó là từ ngữ, nó có định nghĩa đàng hoàng chứ không phải là cái từ ngữ thường. Pháp phân quyền là hành pháp đến thanh tịnh. Pháp phân quyền là tự thức, mà chỉ có ông Phật ông mới tự thức thôi, ông đâu cần ai đánh thức ông. Tự thức à? Ông đụng không hiểu ông tự thức à? Ông đâu cần ai đánh thức ông. Đi tới tự thức hoàn toàn á, toàn thức luôn á, là ông đã đạt tới thanh tịnh, đạt tới pháp phân quyền. Thì pháp phân quyền rồi á, mình mới hiểu được cái chiều sâu của đạo màu. Là mình thanh tịnh sáng suốt rồi là tự nhiên mình hiểu được cái chiều sâu của đạo màu. Cái đó là gọi là pháp phân quyền. Cái đó là mình loại loại nó vô cái từ ngữ tâm linh rồi. Thấy không? Mình đã mỗi lần mình nhắc những cái từ ngữ tâm linh đó để cho bạn gạo từ từ thấm, thấy không? Như một lần không thấm, hai lần, ba lần cái từ từ nó cũng thấm à. Sau này mình đọc những cái bài thơ của thầy mình biết ông muốn nói gì. Cảm thông trời Phật tự phân quyền, tự mình đi tiến tới cái sự thanh tịnh, tự mình tự thức, tự mình hiểu được cái chiều sâu của đạo màu. Đó là cái sự phát triển của ông Phật nó như vậy á. Ông vạch chỉ đường, vạch lối cho mình để sau này mình không biết kiếp nào mình đi lên được tới trình độ đó thì mình sẽ như ổng vậy đó. Bây giờ thì ông cho nếm mùi trước thôi, học để moi ra để cho cái óc nó mở ra, nó biết à ngoài cái cõi này nó còn cái cõi khác nữa, cái sự học hỏi và cái sự tiến hóa những cái cõi trên nó như thế nào đó, thì ông và cái sự phân giải ở bề trên nó như thế nào, thì ông Phật ông mới nói cho mình là phân minh đời đạo là sáng suốt lắm. Thì lúc đó cái xác với cái hồn đồng tiến, song hành tiến, học hỏi vô cùng pháp pháp xuyên, mình học hỏi lúc nào cũng học được hết á, thì cái luồng điển của mình nó sẽ xuyên qua tất cả, không có gì ngăn chặn nó được, uyển chuyển không ngừng xây dựng tiến, đi ngã này không được, đi ngã kia, lúc nào cũng thanh tịnh và xây dựng cho mình tiến lên gần trời Phật, mới cảm thông được trời Phật, mới tự phân quyền, tự bước vào cái sự thanh tịnh tự thức và hiểu được cái sự nhiệm màu của đạo pháp. Đó là đề tài phát triển. Định thần phát triển hào quang. Định thần ở đây lúc đó mới phát triển hào quang. Làm quên ba cái bài hát nói cái câu đầu nó là như vậy. Không biết bài nó tên gì quên rồi. Nhớ cái câu đó thôi. Rồi. Câu thứ nhất. Hỏi. Duyên lành đến năm mới cũng phải đến. Duyên lành đến năm mới cũng phải đến, và đi dần trong thanh tịnh mọi người cũng phải theo, cũng phải già nua theo thời gian. Tại sao đó, duyên lành đến năm mới, cái này là viết hồi 1 tây tháng 1 1999, là cái đó ngày đầu năm á, thì thầy nói là duyên lành đến năm mới hả, ngày đó là ngày đầu năm của 99 cũng phải đến, và đi dần trong thanh tịnh mọi người cũng phải già nua theo thời gian. Tại sao? Thì đó, cái thời gian nó trôi đi thì mỗi ngày mình phải già thêm chứ, mình thấy không, mới thấy đầu năm hôm cách đây không lâu mà bây giờ nó đã 3 tháng rồi, 3 tháng đã trôi qua rồi, thì mình cũng phải tiếp tục theo cái định luật đó, mình ở trong không gian và thời gian mà, thành ra thời gian nó vẫn tiếp tục nó chạy. Thì bây giờ mình đi dần trong thanh tịnh, mọi người cũng phải già nua theo thời gian, thì mỗi ngày trôi qua là mình già thêm chút chứ. Cái tâm hồn mình nó không có thấy già, nhưng mà cái xác nó cho mình thấy nó già, nó nhắc mình cho biết là mình già rồi, sắp đi rồi đó. Thì cái xác nó nhắc mình từ cái nét mặt, từ cái gì nó cũng phải già, mình giờ mình thấy là người già, thấy không? Cái gì nó cũng phải héo từ 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 xuống đó, da nó bắt đầu nó nhăn lại, nó teo lại, nó không còn căng như hồi trẻ nữa, thấy không? Trí óc thì bắt đầu nó cũng chậm lại, bước đi cũng chậm lại, ăn uống cũng giới hạn, ngủ cũng khó khăn, đó là biết mình già rồi đó. Đó, già nua theo thời gian, mỗi ngày nó trôi qua là thấy mình già thêm rồi. Nhưng mà trong lúc già đó, trong lúc mà thời gian nó trôi qua đó, mình làm cái gì hữu ích, cái đó là quan trọng. Rồi thầy đáp: thưa, định luật sanh lão bệnh tử phải có, duyên lành phải duyên lành cũng sẽ tái bồi. Đối với người tu học nhẫn học hòa, lúc nào cũng không sanh và không khắc. Kệ không sanh không khắc hiện nhân hòa, trí sáng tâm minh vẫn chuyển qua. Đời đạo tâm linh đồng khai triển, phần hồn khai triển thức chung nhà. Đó, thì mình sống ở đây thế gian này mình phải chịu cái định luật sanh ra rồi phải đi đến già, ai cũng không có tránh khỏi. À, cái thể xác này nó càng ngày nó càng già, nó cho thấy là nó nhắc nhở mình đó. Khi mà cái xác này mình nhìn vô kiến mà mình thấy nó già đi là nó nhắc nhở mình, cái sức khỏe mình nó yếu đi là chứng tỏ mình đã đang học bài lão đó. Bệnh thì lão thì nó dễ bệnh lắm, cái gì nó cũng cũ hết rồi, xài mấy chục năm mà liên tục không ngừng nghỉ thì tới ngày nó cũng phải yếu. Yếu thì có người yếu cái này, có người yếu cái kia, có người bệnh này, có người bệnh kia. Người nào cũng có bệnh. Và thường thường á, thì phải lãnh một cái bệnh để ra đi. Có người không có bệnh cũng ra đi, nhưng mà phần lớn thì cũng phải lãnh một cái bệnh thì mới ra đi. Sinh ra học cái bài sanh lão bệnh tử phải có. Có duyên lành thì cũng có sẽ tái bồi. Có duyên lành thì mình cũng sẽ tái bồi, mình có được cái cơ thể khác thôi chứ làm sao vậy. Đối với người tu học nhẫn học hòa, lúc nào cũng không sanh và không khắc. Đối với người tu là mình trước hết là mình phải học nhẫn. Học nhẫn là mình phải chấp nhận, chấp nhận cái định luật, chấp nhận cái hoàn cảnh, chấp nhận tất cả những cái luật trời là học nhẫn đó. Học hòa thì mình thấy cái chữ hòa cao nhất là mình phải hòa với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ mới gọi là hòa. Nhưng mà ở thế gian hòa đó, là mình không có thấy khó chịu nữa, mình hòa trong cái hoàn cảnh đó thì mình không có thấy bực bội, mình chấp nhận, mình nhẫn trong cái hoàn cảnh hiện hành của mình thì mình không có thấy bực bội khó chịu nữa. Mình hòa trong cái hoàn cảnh đó để mình cảm thấy thanh nhẹ, để mình cảm thấy thanh tịnh, thì lúc nào mình cũng thấy là không có sanh không có khắc, như là không có thuận không có nghịch, không có hoàn cảnh nào tốt hơn hoàn cảnh nào, hoàn cảnh nào cũng đang học hỏi và tiến hóa. Thì lúc đó mình không có luận theo cái sanh khắc của ngũ hành nữa. Nếu mà mình tâm phàm á thì mình luận theo sanh khắc của ngũ hành, nó có giờ sanh và có giờ khắc, có ngày sanh và có ngày khắc, có lúc hên có lúc xui. Nhưng mà người tu á hoàn cảnh nào cũng học, cho nên bây giờ có hên hay là xui gì cũng là đang dạy mình học thôi chứ không có gì. Thành ra lúc đó mình hòa được ở trong cái hoàn cảnh của mình, trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng hòa, mình cũng nhẫn được á, thì mình không có luận theo cái sanh khắc nữa, thấy ngày nào cũng là ngày của trời Phật, hoàn cảnh nào cũng đang điêu luyện mình tiến hóa, dù nó tốt hay là nó xấu, nó khắc hay là nó sanh thì cũng đang học hỏi và tiến hóa, mà phần hồn là bất diệt. Hiểu như vậy á thì không có thấy cái sanh khắc nó làm cho mình khó chịu. Còn bây giờ mình sống với tâm phàm á, lúc sanh thì vui, lúc khắc thì buồn. Phải không? Lúc mà xui thì buồn, hên thì vui. Và làm sao mình buông bỏ đi tới cái chỗ mà sanh cũng được mà khắc cũng sao, cũng học hỏi và tiến hóa. Kệ không sanh không khắc hiện nhân quả, lúc đó mình đi tới cái chỗ không sanh không gắt rồi nó mới hiện ra cái nhân hiền hòa của mình như thế nào, cái nhân hòa cảm của mình như thế nào, cái gốc hòa cảm của mình như thế nào. Tri sáng tâm minh vẫn chuyển qua, cái óc mình sáng, cái tâm mình sáng luôn thì vẫn chuyển qua cái hoàn cảnh nào mình cũng qua được, sanh cũng qua mà khắc cũng qua. Trí sáng tâm minh vẫn chuyển qua, thì quan trọng là cái trí sáng tâm minh chứ không phải là quan trọng là cái hoàn cảnh sanh hay khắc. Đời đạo tâm linh đồng khai triển, đời đạo tâm linh đồng khai triển là cái xác với cái hồn hai cái đều khai triển hết. Phần hồn khai triển thức chung nhà, phần hồn mà nó khai triển ra, nó thức ra rồi đó thì nó thấy mọi người đều đang sống chung nhà. Mình tưởng người kia là khác mình nhưng mà tất cả là sống chung một cái mái nhà, là dưới trong càn khôn vũ trụ là cái nhà của vạn linh, là mọi người đang sống trong chung trong cái căn nhà, mà căn nhà chung đó là càn khôn vũ trụ, là tất cả là anh em huynh đệ vạn linh, dù cái trạng thái này hay trạng thái nọ cũng là huynh đệ đang tiến hóa trong một căn nhà lớn rộng, đó là càn khôn vũ trụ. Mình hiểu được là mình sống chung nhà, thành ra mình phải dễ hòa hơn, không có tranh đua, không có còn tranh chấp nữa. Khi mình thức được cái đó thì con cái tâm nó không có muốn cái sự tranh chấp, nó không có muốn hơn thua nữa. Hỏi câu số 2, hỏi luồng điển trung tâm bộ đầu liên hệ với luồng điển của đại bi bằng cách nào? Đáp: luồng điển của trung tâm bộ đầu liên hệ với luồng điển của đại bi bằng cách hội nhập trong thanh nhẹ và sáng suốt, rất dễ tha thứ và thương yêu. Niệm Phật mở đại trí, nhìn và nghe đều thanh tịnh và lớn rộng. Kệ: khai thông trí tuệ tự khai minh, đời đạo song tu sửa chính mình. Quý mến, thương yêu, tình, triển thật, dày công tu luyện lại càng minh. Cái luồng điển của trung tâm bộ đầu mình nó liên hệ với luồng điển của đại bi bằng cách hội nhập trong thanh nhẹ và sáng suốt, là cái chấn động lực của cái luồng điển của mình nó thanh nhẹ tương đồng với cái luồng điển của đại bi thì lúc đó mình mới hội nhập được. Còn nó chưa có tương đồng á thì cũng chưa hội nhập được, không có tiến gần được. Khi mà thầy về với hội nhập với cái luồng điển của đại bi là cái chấn động lực của cái luồng điển của thầy nó đã tương đồng với cái chấn động lực của luồng điển của đại bi thì lúc đó mới hội nhập được trong thanh nhẹ và sáng suốt. Rất dễ tha thứ và thương yêu, tại bản chất của Thượng Đế là tha thứ và thương yêu mà, thì nhập vô đó là chỉ có tha thứ và thương yêu, đâu có khó khăn nữa. Niệm Phật là mở được đại trí, tại đi tới ông Phật là niệm Phật là mở đại trí mà đi tới ông Phật, thấy không? Còn mình niệm Phật nó chưa có mở đại trí, đang mở trí từ từ thôi chứ chưa có tới đại trí. Tới đại trí là cái trí mình hòa với cái trí của ông Phật Di Đà, cái kia là mở đại trí. Nhìn và nghe đều thanh tịnh và lớn rộng thì lúc đó cái nhìn của mình nó khác, cái nghe của mình nó khác, tất cả đều nằm trong thanh tịnh. Bây giờ mình ở thế gian á, mình nhìn mình nghe tất cả là động loạn, tại vì mình không có hiểu, mình không có minh, cho nên mình thấy chuyện đó mình động, mình thấy người ta chết nhiều quá mình cũng động, mình thấy cái thiên tai mình cũng động, mình nghe cái kể chuyện này mình cũng động, tại vì mình không có thiếu thiếu thanh tịnh mà mình thiếu sáng suốt, mình không có nhìn xa hơn được, mình chỉ thấy một mặt, mình không thấy hai mặt, mình chỉ có thấy mặt đời, nhìn trước mắt là có người chết thôi, chứ họ sống lại bên hồi sinh ở phía bên kia mình không thấy, họ đi chuyển qua cái lớp khác mình không có thấy. Thành ra mình nhìn cái trước mắt mình dễ bị động, nghe chuyện thế gian mình dễ bị động, mình hướng ngoại là mình chỉ bị động, tại vì mình không có đủ minh, không có sáng suốt, mình không có thấy. Còn cái này ông Phật ông khác rồi, ông mở tới đại trí rồi, ông nhìn ông nghe ông thấy hết luật trời nằm ở đâu, nó đến đó rồi nó đi sẽ đi về đâu, nó tiến hóa như thế nào, tại sao nó phải như vậy, tại sao nó phải qua cái chuông đó, tại sao nó phải chịu cái hoàn cảnh đó, đang điêu luyện bằng cách nào, và cái guồng máy của ông trời đang xây dựng phần hồn như thế nào, ông thấy rõ. Thì lúc đó đều thanh tịnh hết và lớn rộng, mình thấy cái công chuyện làm của Thượng Đế vĩ đại chứ không phải là nhỏ như mình tưởng. Trước mắt, chuyện trước mắt mình thấy đâu, thành ra lúc đó thanh tịnh và lớn rộng, khai thông trí tuệ, tự khai minh. Khi mà mở được cái trí tuệ thì nó khai sáng ra, mình thấy rõ, mình hiểu rõ mọi sự việc. Đời đạo song tu sửa chính mình, đời đạo song tu sửa chính mình, đời cũng cái xác này cũng phải tu sửa, và cái đạo cũng phải tu sửa, tánh hư tật xấu cũng phải tu sửa, hai cái đều phải sửa hết, không có bỏ cái nào hết. Thiệt ra nói cái đời đạo song tu rồi á, thiệt ra cái pháp của mình á, ông trời muốn mở rộng cho mình tu, cho nên ông mới cho ra cái pháp đời đạo song tu, như là mình không có cần phải rời bỏ thế gian, cuộc sống hàng ngày của mình, duyên nghiệp của mình có rồi, bây giờ mình phải gánh rồi, bây giờ mình tu theo cái kiểu mấy kiểu hồi xưa đó, mình phải bỏ hết, mình đi tu sao mình bỏ được, gánh nặng của mình còn dính nghiệp nhiều quá, mình chưa có giải được hết mà. Bây giờ ông trời ông giúp mình, ông cho mình cái pháp mà mình có thể là mình vẫn sống ở đời mà mình vẫn tu được. Thành ra cái đó nó rất quý, là ai cũng có thể, trên nguyên tắc thì ai cũng có thể, trên lý thuyết thì ai cũng có thể tu được, không có cái sự ràng buộc nhiều. Nhưng mà nó có cái khó khác. Cái khó khác là mình bị dính líu với đời nhiều quá, duyên nghiệp nó bao vây mình nhiều quá, mà cái giới luật là mình phải tự đặt ra chứ không ai đặt cho mình được, tại tùy theo cái hoàn cảnh của mình, tùy theo cái sự tiến hóa của mình đâu có đặt cho mình được. Mình đã từng lớp nào mình cũng bước vô tu được, mà đặt những cái giới luật cao quá nhiều khi mình làm không nổi. Thành ra chờ mình khi nào mà mình tiến lên, mình thấy cái đó cần thiết, tôi phải giữ cái giới đó, thì lúc đó mình ráng mình giữ, chứ không có ai ép mình cái gì hết trơn. Thành ra nó khó, khó cái đó đó. Còn nếu mà mình cứ thả lỏng hoài á, thì mình cứ đi ta bà ra ngoài hoài, không có cái gì mà nó ràng buộc mình đó, thì mình dễ hư lắm, mình khó mà có thể điêu luyện mình lắm. Thành ra cái gì cũng phải để cho mình tự thức rồi mình tự làm, thành ra rất là khó. Khó cái giai đoạn đầu á. Giai đoạn đầu nếu mà mình không có đặt cho mình những cái khuôn khổ thì mình khó tiến lắm, mình cứ là đà vậy hoài thôi, chứ mình không có đi tới đâu hết. Mặc dù cái pháp này nó cho mình cái phương tiện, cho mình cái sự may mắn đó, chứ nếu mà không có cái đời đạo song tu này sao mình tu. Mình bây giờ gia đình, công việc, ăn việc làm là mình đâu có bỏ, mình đi vô chùa mình tu hay là mình đi kiếm lên núi mình tu, mình đâu có bỏ được, mình còn trách nhiệm mà, mình còn nghiệp duyên mà, làm sao mình bỏ được. Mà bây giờ ông trời ông dẫn cho cái cho mình cơ hội để mình tu, chứ không phải là vì mình bị nghiệp duyên tình đời nó lôi cuốn mà mình tu không được. Kệ nó sửa được bao nhiêu hay bao nhiêu, tiến được bao nhiêu hay bao nhiêu, tùy theo cái trình độ của mình. Nếu mình tiến lên nữa thì mình tự giữ giới, mình tiến lên nhẹ hơn, nhanh hơn. Còn mình chưa đủ trình độ thì mình cứ là đà, nhưng mà cũng gieo được trong cái tâm của mình cái mầm mống đạo pháp. Nên cái đời đạo sống tu này nó rất là khó chứ không phải là giỡn. Mình tưởng là dễ, nó dễ nhưng mà nó rất là khó. Là cái gì cũng phải tự mình. Mình đặt cho mình một cái khuôn khổ, mình đặt cho mình một cái nghiêm luật. Không có ai theo dõi mình bắt mình phải làm. Mình phải tự, mình muốn tiến lên cao, thanh nhẹ là mình phải tự làm. Mình phải tự đặt cho mình những cái nghiêm luật đó, mình phải tự đặt cho mình những cái giới đó. Thì mình mới thanh nhẹ được. Nếu không mà mình không có giới là mình chỉ rước những cái sự động loạn thôi à. Mình tu hoài không có tiếng là vậy. Quý mến thương yêu tình chuyển thật. Quý mến thương yêu tình chuyển thật. Cái tình nó phát triển thật thà. Dày công tu luyện lại càng minh. Mà phải dày công ghê gớm lắm. Chứ mình tu lơ mơ thì cũng không có tu luyện, mà tu sơ sơ thì khó mà đi tới cái minh. Khó mà đi tới cái sự sáng suốt. Phải tự mình hết. Cố gắng dữ lắm, phải thức tâm, đòi hỏi cái sự thức tâm mới cố gắng được, còn mình không thức tâm mà khó cố gắng, mình khó mà buông bỏ lắm. Câu hỏi số 3, trí tri tâm tiến là sao? Đáp, thưa, trí hiểu được chiều sâu của mọi việc từ nhỏ đến lớn thì rất dễ tu. Kệ, tu tâm tự giác, tự mình tự minh tiến, giải tỏa phiền ưu chẳng có phiền, trí sáng tâm minh tâm tự đạt, hành thông chân pháp tự mình yên. Tri tri là cái trí nó hiểu được á, kiểu tri tri là hiểu biết á, cái trí của mình mà nó hiểu được á, chiều sâu của mọi việc từ nhỏ tới lớn á, thì mình dễ tu hơn, mình hiểu tại sao cái gì cần thiết, cần phải làm, cái gì không cần thiết, cái gì tạm, cái gì là cái vĩnh cửu, cái gì mình cũng hiểu hết, mình hiểu được cái chiều sâu của mọi sự việc mà từ nhỏ, việc nhỏ với việc lớn thì mình hiểu hết á, thành ra rất dễ tu. Còn mình không hiểu á, khó tu lắm, mình không hiểu, mình đâu có hiểu tại sao mình phải làm cái đó, tại sao mình phải buông bỏ, tại sao mình phải hy sinh, tại sao mình phải tự tự hành khổ vậy, thấy không? Bây giờ đời nó đang cho mình sướng mà tại sao mình hành khổ, nhưng mà mình nếu mình hiểu kỹ chẳng có gì sướng, hiểu sơ sơ thì tưởng có sướng có hưởng, nhưng mà hiểu kỹ chẳng có gì sướng chẳng có gì hưởng được. Thì đó, hiểu được cái chiều sâu của mọi sự việc không phải là dễ. Cái trí mình mà hiểu được cái chiều sâu của mọi sự việc từ nhỏ tới lớn là phải dày công lắm, khai mở cái trí dữ lắm thì nó mới hiểu được. Thì nó hiểu rồi thì tu đâu có gì khó đâu, chấp nhận nó buông bỏ một cái một đâu có gì khó đâu. Không hiểu mới là khó, không hiểu là mình không thấy cái đó là cần thiết đó, mới là khó. Kệ, tu tâm tự giác, tự minh tiến, mình tu mình sửa cái tâm mình, tự mình hiểu được thì tự mình tiến một cách sáng suốt, giải tỏa phiền ưu chẳng có phiền. Khi mà mình giải tỏa được có những cái phiền ưu thì đâu có gì phiền nữa, không có chuyện gì gọi là phiền hết, tại cái gì mình cũng giải được mà. Trí sáng tâm minh tâm tự đạt, trí mình sáng thì tâm mình cũng sáng luôn, thì tự nhiên mình tự mình đi tới mình đạt, hành thông chân pháp tự mình yên. Mình hành thông rồi không có gì kẹt nữa hết, cái gì cũng hiểu thì tự mình yên, thanh tịnh là yên à. Câu số 4 hỏi: diệu tiếng chung là diệu tiếng làm sao? Đáp: thưa, diệu tiếng chung là đồng hành tự thức và trao đổi lẫn nhau. Kệ, thực hành chung tiếng chẳng phân màu, đồng loại thương yêu kẻ trước sau. Xây dựng chung tiếng trong dứt khoát, bình tâm thanh tịnh trở về mau. Diệu tiếng chung là diệu tiếng làm sao? Diệu tiếng chung á, là đồng hành tự thức và trao đổi lẫn nhau. Diệu tiếng chung á, là mọi người đồng hành, nghĩa là mọi người ai cũng phải lo hành cái phần của mình á, kia là đồng hành, chung một cái pháp, chung một cái đường lối, kia là đồng hành, mọi người là đang hành chung một cái pháp, chung một cái đường lối. Tự thức là mình thức, là chỉ có mình tự thức thôi chứ không ai thức giùm mình được, có thể nhắc nhở đánh thức mình nhưng mà mình phải tự thức chứ không có ai mà thức tâm giùm mình được hết, chỉ có mình thức tâm mà mình thấy rõ mình chấp nhận mình làm thì nó đồng hành. Nhưng mà thức là do mỗi người tự thức, mọi người điều hành chung một cái pháp môn, chung một đường lối, nhưng mà cái thức là mỗi người phải tự thức, không ai thức giùm mình được hết. Ông Phật cũng không thức giùm mình được, ông đánh thức mình nhưng mà mình phải tự thức. Và trao đổi lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau là người nào hiểu được cái gì thì nói lại cho những người chưa hiểu gì, đó là kêu là trao đổi lẫn nhau. Cũng như mình đang học hỏi đây là cũng đang trao đổi lẫn nhau nè, có gì thắc mắc đem ra mổ xẻ là trao đổi lẫn nhau đó. Người hiểu được thì nói cho người chưa hiểu nghe vậy thôi, nhưng mà cũng là chung đồng hành và tự thức rồi trao đổi lẫn nhau. Nhưng mà cái sự tự thức là cũng do mỗi người thôi, chứ mình đâu có bắt người ta phải thức như mình được. Chưa thức thì vẫn làm theo cái chuyện chưa thức, tới ngày nào thức thì làm theo cái chuyện thức. Kệ, thực hành chung tiếng chẳng phân màu, thực hành thì ai cũng thực hành đó, thì sẽ cùng tiếng chung với nhau, chẳng có phân màu là không có kỳ thị, không có phân chia đó, là không có phân màu. Đồng loại thương yêu kẻ trước sau, đồng loại là cũng như mình là con người, là đồng loại nè, thương yêu kẻ trước sau, người đi trước người đi sau nhưng mà vẫn thương yêu hết. Người đi trước thì biết được thì phải nói cho người đi sau vậy thôi. Đồng thương yêu kẻ trước người sau, xây dựng chung tiếng trong dứt khoát, xây dựng cho mọi người đồng tiếng trong cái sự dứt khoát. Hiểu rồi mới dễ dứt khoát, chưa hiểu được khó dứt khoát. Bình tâm thanh tịnh trở về mau, trở về cái sự bình tâm thanh tịnh, lúc đó mình mới đi mau được. Còn mình đi trong động loạn thì nó trồi sụp hoài. Hỏi câu số 5, hỏi nguyên điển tái hồi là sao? Đáp: thưa, nguyên điển tái hồi là chung tu đồng tiến, tái ngộ, tâm tư vui mừng không tả xiết, trụ thẳng một đường tiến hóa, vui hành tái ngộ trí tâm minh, tự diệt tâm phàm tu tái ngộ, quý tưởng trời cao không ghét bỏ, tình thương đạo đức hiện chân hành. Nguyên điển tái hồi là sao? Nguyên điển là cái điển mà gốc của mình á, tái hồi là mình trở về đó được. Vậy là nguyên điển tái hồi chung, nguyên điển tái hồi là chung tu đồng tiến tái ngộ. Chung tu đồng tiến lên thì tái ngộ, mình lên trên này thế nào cũng gặp lại. Ở dưới này thì mỗi người một trình độ, mỗi một từng giới, nhưng mà khi mà trở về hội ngộ trên này, lên tới trên là phải tái ngộ thôi. Tâm tư vui mừng không tả xiết, khi mà mình gặp ở đây rồi, nhưng mà khi mà mình tái ngộ được ở cái nơi nguồn cội của mình đó, thì lúc đó là vui mừng không có tả xiết. Trụ thẳng một đường tiến hóa thì lúc đó ai cũng nhập vô một cái đường để tiến hóa thẳng lên, thì không có ai mà bị trì trệ nữa hết. Vui hành tái ngộ trí tâm minh, vui hành ấy, lên tới cái trình độ đó là vui hành, gặp lại rất là vui, trí tâm sáng suốt. Tự diệt tâm phàm tu tái ngộ thì lúc đó không còn cái phàm tâm nữa, lên tới cái giới đó là đâu còn tâm phàm nữa, tu rồi mới tái ngộ được. Quý tưởng trời cao không ghét bỏ, mình quý tưởng trời cao á, ông đâu bao giờ ghét bỏ mình đâu, lúc nào cũng thương yêu mình. Tình thương đạo đức hiện chân hành, tình thương lúc đó là mình chỉ lo phát triển tình thương và đạo đức của Thượng Đế thôi, hiện trong cái chân hành của mình. Còn đường đi của mình là phát triển tình thương và đạo đức của Thượng Đế, trở về hội nhập là một. Gặp nơi đó là phải vui, thì ông thầy ông về đến ông tái hồi rồi ông mới kể ra cho mình biết là vui cỡ nào. Bây giờ thì mình chỉ hiểu vậy thôi. Hỏi: trời lạnh tâm ấm có hòa được không? Đáp: lúc này thầy qua bên Đức vào tháng Giêng năm 1999, thì lúc đó trời mùa đông mà. Đáp: thưa, trời lạnh tâm ấm thật sự muốn hòa, bên trong kín mít chuyển phân qua, xuân hạ thu đông tiếng thật thà, duyên nợ thực hành trong thức giác, bền lâu thanh nhẹ chuyển tâm hòa. Bên trong kín mít chuyển phân qua, cái này nếu mà nói về ở trong nhà thì vô nhà đóng cửa, bên trong là kín mít, trời lạnh mà đâu có mở cửa. Xuân hạ thu đông tiếng thật thà. Còn nếu mà nói về cái bản thể mình á, thì bên trong nó kín mít là tại vì mình không hiểu, thì mình ra mình thấy kín mít thôi. Thiệt ra thầy nói bên trong mình nó trống lỏng à, luồng điển nào nó luồng điển của bên trên thấy rõ, mình chuyển được. Còn mình á, nếu mà mình không thông á, thì mình thấy là bên trong kín mít kẹt á, không thông, chuyển phân qua. Xuân hạ thu đông tiếng thật thà là mình phải chấp nhận cái xuân hạ thu đông nó trôi qua hàng năm vậy đó, luân chuyển vậy đó, ông trời ông đã sắp đặt như vậy, mỗi mùa nó mỗi khác, nó cũng đang điêu luyện cho con người đáp ứng và tiến hóa. Mỗi mùa nó có cái khó khăn riêng của nó, thì mình cũng phải đáp ứng vô để mình tiến thật thà. Duyên nợ thực hành trong thức giác, sống ở thế gian thì phải có duyên có nợ, nhưng mà mình thực hành trong cái sự thức giác mình hiểu được đó là duyên nợ. Bền lâu thanh nhẹ chuyển tâm hòa, giữ bền lâu, cái giữ luôn luôn giữ cái sự thanh nhẹ nó bền lâu á, thì mình mới chuyển cho cái tâm mình nó hòa với bên trên được, hòa với mọi hoàn cảnh được. Bền lâu thanh nhẹ phải giữ cho cái tâm mình luôn luôn thanh nhẹ. Câu số 7 hỏi: việc gì đến cứ để cho nó đến sẽ giải quyết bằng sự thanh tịnh sẵn có đúng không? Đáp: thưa, bất cứ việc gì đến sẽ giải quyết bằng một khối óc thanh tịnh sẽ được kết quả tốt cho chung. Kệ từ bi phán xét, phân minh giải, giải quyết ôn hòa, pháp pháp khai. Thanh tịnh giúp đời không đá động, quy quy diềm mối chẳng phân hai. Đó, thì cái này ông Phật ông cũng nói chuyện của ông nè. Ông nói chuyện gì nó đến, cứ để cho nó đến đi. Rồi ông sẽ dùng cái sự khối óc thanh tịnh của ông, thì ông sẽ giải quyết được hết, không có gì khó. Đạt tới trực giác rồi, bất cứ cái chuyện gì nó xảy đến trước mắt mình cũng có giải pháp. Thanh tịnh rồi thì đâu có lo. Chưa thanh tịnh thì mình mới còn lo. Còn ông Phật ông thanh tịnh rồi, bất cứ ông bất chấp chuyện gì đến thì cứ để cho nó đến đi, ông giải quyết cho. Không có lo. Thì đúng ra là có thanh tịnh mới được như vậy. Kệ từ bi phán xét, phân minh giải, thì nhờ cái lòng từ bi sáng suốt á, phán xét bằng cái lòng từ bi á, thì mới phân minh, mới giải chuyện đó một cách là sáng suốt. Cái gì cũng lấy cái tâm từ bi ra giải quyết. Giải quyết ôn hòa, pháp pháp khai, giải quyết một cách ôn hòa, không có kẹt, không có chỗ nào kẹt hết, thì cái luồng điển nó mới khai, pháp pháp khai, cái luồng điển nó xuất đi, nó khai thông. Thanh tịnh giúp đời không đá động, chỉ giữ cái sự thanh tịnh mà giúp đời không có động ai hết, nhưng mà thì giúp thôi, không có dính líu với chuyện đời, nhưng mà chỉ giúp thôi. Quy nguyên diền mối chẳng phân hai, mình trở về cái góc nguồn của mình đó, thì đâu có phân ra người này người kia người đó, chỉ có một, trở về nguồn cội nguồn gốc của mình rồi chỉ có một thôi. Rồi hôm nay mình đọc luôn bài thơ tuần này ha. Trăng tròn quán xuyến Bắc Trung Nam, ba giới khai thông tự thức hạ thức làm. Khổ hạnh minh tâm duyên tận độ, sửa mình tu tiến chẳng còn tham. Trăng tròn quán xuyến Bắc Trung Nam là nói ở Việt Nam mình đó, thì cái trăng tròn đó, nó cũng chiếu cho ba ba miền Bắc Trung Nam. Còn bên trong mình đó, ba giới khai thông tự thức làm, bên trong mình nó cũng có ba giới, bên ngoài thì nó chứ Việt Nam mình nó có ba miền, bên trong mình nó có ba giới thượng trung hạ. Ba giới khai thông tự thức làm, tự thức thì lo mình lo sắp sửa dọn dẹp bên trong của mình đó. Mà bên trong mình nó cũng có trăng tròn, cũng có nhật nguyệt tinh, cũng ban chiếu cho mình, soi sáng với mình. Khổ hạnh minh tâm duyên tận độ, mình khổ hạnh thì cái tâm mình nó mới sáng, thì mình mới hưởng được cái duyên tận độ của ông trời. Phải khổ hạnh thấy không, chứ mình tu mình đâu có sướng. Tu mình phải chấp nhận khổ hạnh, mình khổ, thấy ở thế gian này mình khổ hơn người thường, trong cái cảnh tạm này mình khổ hơn người thường, nhưng mà nhờ vậy cái tâm mình nó mới sáng, mình mới hưởng được cái duyên của ông trời tặng độ mình. Sửa mình tu tiến chẳng còn tham, con người là ở dưới thế gian là cái tham đứng đầu, cái gì cũng tham, cái gì cũng muốn, mà cái tham lớn nhất là cái tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, là cái đã chứng tỏ là con người còn tham lắm. Khi mà con người mà diệt hết cái tham á, thì không còn tham sống sợ chết nữa, thì đâu còn gì nữa đâu. Trong cuộc đời thì không còn gì nữa, tự nhiên không có ham nữa. Tự nhiên lúc đó cái sự tham sống sợ chết của họ nó cũng giảm đi. Người mà buông bỏ hết ở dưới thế gian á, là người đó cũng không còn sợ chết nữa. Không còn mà tham sống mà sợ chết nữa. Tại đã hiểu hết rồi, đã buông bỏ hết rồi, không còn muốn cái gì ở thế gian, thành ra đâu còn tham sống sợ chết. Cái người mà tham sống sợ chết á, người còn ôm ôm cái chuyện đời, ôm của, ôm tình, ôm tiền, duyên nghiệp, cho nên mới muốn còn sống hoài. Còn cái người mà bỏ hết được trong tâm họ đó, không còn tham nữa, cái đó thật sự là hết tham. Còn tham vì bởi hồn mê muội, thức giác bình tâm chẳng bị nhồi, trong sạch chân hồn quy đạo pháp, thanh bình khai triển tự mình vui đó. Mình còn tham là tại vì cái hồn mình nó còn mê, nó tham cái chuyện giả tạm, nó tưởng đó là thật, cho nên còn mê muội, cho nên còn tham. Thức giác bình tâm chẳng bị nhồi, khi mà nó thức giác rồi, nó trở về cái sự bình tâm đó, thì cái sự có không 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 có nhồi nó được nữa. Sống chết có không 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 có nhồi nó nữa, thì nó không có sợ nữa, có gì nữa đâu mất. Trong sạch chân hồn quy đạo pháp, khi mà mình trở về cái sự trong sạch rồi đó, cái chân hồn của mình nó mới trở về cái đạo pháp, là cái sự thanh tịnh. Thanh bình khai triển tự mình vui, mình khai triển cho cái tiểu thiên địa này nó thanh bình đó, tự mình vui. Mình vui sống động quy diền mối, huynh đệ tương giao tránh quả nhồi, thanh tịnh chân hồn minh tự giác, cảm minh thiên địa tiên từ hồi. Mình vui sống động quy diền mối, mình vui, mình cái tâm mình nó vui và nó sống động, nó lo nó tu thì nó trở về cái nguồn cội của nó. Quy diền mối, huynh đệ tương giao tránh quả nhồi, huynh đệ sống chung với nhau, giao cảm với nhau, thấy rõ là huynh đệ, cho nên không có sự tranh chấp, thành ra không có quả nhồi, không có bị quả nhồi. Thanh tịnh chân hồn minh tự giác, khi mà mình thanh tịnh rồi, cái phần chân hồn của mình nó sáng suốt và nó tự giác, cảm minh thiên địa tiến từ hồi, lúc đó hiểu trời hiểu đất, tiến từ hồi lên từng lớp về tiến lên. Từ hồi sáng suốt ân ban độ, học hỏi triền miên tự thức vô, đời đạo song hành tâm tự đạt, xuất hồn học hỏi tự mình vô. Từ hồi sáng suốt ân ban độ, từ hồi mình tiến lên, từ hồi mà hồi nào cũng sáng suốt vì do bên bề trên ân ban độ cho mình, giúp cho mình tiến hóa, đi tới từng nào cũng độ cho mình tiến hóa, tới đó là tự nhiên có được sự giúp đỡ. Phật sự tự nhiên không thấy mặt thấy mũi, nhưng mà có sự giúp đỡ ban chiếu. Học hỏi triền miên tự thức vô, lúc đó là sáng suốt rồi, thành ra cái gì đến cũng học, học triền miên tự thức, mình bước vô cái giới đó, bước vô điện giới đó. Đời đạo song hành tâm tự đạt, đời đạo song hành nãy mình cũng nói ra, tâm thân đều phải lo tu hết, hai cái đều phải tiến hết. Tâm tự đạt, xuất hồn học hỏi tự mình vô, mình xuất hồn mình học hỏi là mình bước vô điển giới rồi đó, xuất hồn là bước vô điển giới đó. Mình vô chơn điểm bình tâm tiến, rõ thế trần gian tạm gác phiền, bến đạo quý đời tâm đạt tịnh, chẳng còn mê chấp tự an hiền. Mình vô trong đó là cái chơn điểm của mình đó, bình tâm tiến, đó là cái chơn điểm bình tâm để mình tiến. Rõ thế trần gian tạm gác phiền, mình biết là cái ở dưới thế gian này, cái trần gian là tạm, cho nên mình tạm, mình gác cái phiền qua một bên, không có ôm sự phiền muộn nữa, tại nó tạm mà. Mến đạo quý đời tâm đạt tịnh, đó là mến đạo, mình quý mến cái sự thanh tịnh, mình quý mến cái sự quân bình, mà mình cũng quý luôn cái đời, quý luôn cái thể xác này. Nhờ đó mình mới tiến, nhờ cái đời này mình mới tiến, nhờ cái sự kích động và phản động của trần gian mới đẩy mình lên, nhờ cái bùn này cái hoa sen nó mới nở. Cho nên mình quý đời, tâm đạt tịnh. Đúng là cái tâm mình nó đạt được cái sự thanh tịnh, chẳng còn mê chấp tự an hiền, thì lúc đó mình phá hết mê chấp rồi, không còn mê mà cũng không chấp, cái gì cũng là học hỏi tiến hóa thôi, không có cái gì hay cái gì dở, cái gì cũng là giúp mình tiến hóa, tự an trở nên hiền, không có còn muốn hơn thua tranh chấp gì nữa. An hiền một kiếp phù sanh tạm, thỏa thẻ cùng ai tự thức hàm. Thương mẹ quý cha gieo ý đẹp, thật thà, chân giác, tự mình cam. An là lúc đó mình bình an, là mình trở nên một người hiền rồi. Một kiếp phù sanh tạm, trong cái kiếp phù sanh này là kiếp tạm bợ như thế gian này, là kiếp phù sanh tạm. Thỏ thẻ cùng ai tự thức hàm, mình đâu có biết nói cùng ai, mình tự thức là mình chịu đựng, kêu là tự thức hàm, chấp nhận chịu đựng. Thương mẹ quý cha gieo ý đẹp, thương cha trời mẹ đất gieo cho mình những cái ý đẹp. Thật thà, chân giác, tự mình cam. Mình trở về với cái bản chất của phần hồn của mình là nó thật thà. Thì mình mới tiến tới cái sự chân giác, mình hiểu được cái sự thật là cái gì. Thì tự mình chấp nhận, tự mình cam chịu. Chấp nhận, cam chịu. Mình cam gánh vác đời ban dạy, học hỏi bình tâm, cảm mến thầy, tận độ thực hành duyên lập hạnh, quy hồi chân thức lại càng mây. Mình cam gánh vác đời ban dạy thì đời nó đang huấn luyện mình, nó đang dạy dỗ mình. Hoàn cảnh ở thế gian nó đang điêu luyện, đang nhồi mình. Mình chấp nhận, gánh vác. Để học hỏi, trong cái trở về cái sự bình tâm. Lúc đó mình mới cảm ơn Thầy. Tận độ thực hành duyên lập hạnh, Thầy lúc nào cũng sẵn sàng tận độ mình. Nhờ cái duyên lập hạnh, lập hạnh là phải lo sửa mình, quy hồi chân thức lại càng may, mình trở về với cái chân thức, cái phần hồn ở trên cao của mình đó, thì mới là thấy cái đó mới là thực sự là may mắn. Càng may quý đạo ở tâm này, thương nhớ triền miên lại thức say. Mùi đạo nhiều hồn thăng tụ tiếng, khổ hạnh chân pháp cảm vui vậy. Càng may á, mình mới biết quý phần hồn của mình, nó biết quý đạo. Thương nhớ triền miên lại thức say. Lúc đó mình tưởng nhớ về cái đạo triền miên. Mình thức thì mới say mê cái mùi đạo đó. Nhiều hồn mình á tiến lên. Mùi mùi đạo diệu hồn thăng thăng tự tiến, chứ phải tụ tiến, thăng tự tiến thì đúng hơn. Khổ hành chân pháp cảm vui vầy, mình hành cái chân pháp, mình hành trong cái sự khổ hành, khổ cực lắm chứ, hành cái chân pháp này cũng phải là khổ hành mới, lúc đó mới cảm thấy được vui. Vui vầy thanh sạch lòng tha thiết, huynh đệ tương giao đạt pháp quyền. Trung Bắc Nam hành đồng lý đạo, tâm đạo khai triển lộ trình xuyên. Vui vầy thanh sạch lòng tha thiết, mình vui vầy trong cái sự thanh sạch, nhờ cái sự thanh lọc á, phần hồn mình mới thanh sạch. Lòng tha thiết, huynh đệ tương giao đạt đạt pháp quyền. Huynh đệ gặp nhau đều đạt được cái pháp quyền diệu này. Trung Bắc Nam hành đồng lý đạo, ba miền nhưng mà ai cũng hành chung một cái lý đạo. Tâm đạo khai triển lộ trình xuyên, tâm đạo của mình khai triển thì cái lộ trình của mình sẽ xuyên qua hết, không có gì trở ngại. Trình xuyên quy nhất cùng tam pháp, thế hệ đảo điên tạo ý phiền. Khổ hạnh bình tâm minh cảm lý, thực hành chân pháp ngộ thanh quyền. Trình xuyên quy nhất cùng tam pháp, nhờ cái hành trình của mình xuyên qua đi tới cái sự quy nhất, hợp lại cùng với cái ba pháp thế thế đảo điên tạo ý phiền. Ở dưới thế gian thì lúc nào nó cũng đảo điên, nó làm cho cái tâm mình nó động, ý mình nó phiền. Khổ hạnh bình tâm minh cảm lý, khi mà mình khổ hạnh mình giữ được cái sự bình tâm, mình hiểu được cái nguyên lý của mọi sự việc, thực hành chân pháp ngộ thanh quyền. Thực hành cái chân pháp mình sẽ hộ được cái điểm thanh như thế nào và cái sự quyền diệu nó như thế nào. Thanh quyền Phật pháp duyên trời độ, lập hạnh từ bi tự tiến vô, vũ trụ càn khôn đầy duyên đẹp, tràn đầy thanh nhẹ nguyện Nam mô. Thanh quyền là cái sự thanh nhẹ bên trên, quyền diệu Phật pháp là cái duyên đó là do trời độ. Lập hạnh từ bi tự tiến vô thì mình tu là mình lập cái hạnh từ bi, biết tha thứ và hiến ngư và xây dựng cho tất cả mọi người thì mình tiến vô cái giới đó. Vũ trụ càn khôn đầy duyên đẹp, tràn đầy thanh nhẹ nguyện Nam mô. Trong càn khôn vũ trụ này nó nhiều cái duyên đẹp lắm, tràn đầy sự thanh nhẹ. Lúc đó mình chỉ nguyện Nam mô để mình tiến thôi, niệm Phật. Nam mô khai triển tâm bình đạo, rõ lẽ trời ban tự thức vào. Không có không lòng không động, vốn không tự ngộ pháp phân màu. Nam mô khai triển tâm bình đạo, mình đang nhờ cái niệm Nam mô cái tâm mình nó quân bình, bước vô con đường đạo. Rõ lẽ trời ban tự thức vào, mình biết là tất cả là do trời âm ban. Mình hiểu được, mình bước vào những cái giới đó. Không có không lòng không động, mình hiểu được rồi cái sự có không không nó không có làm cho mình động nữa. Vốn không tự ngộ pháp phân màu, mình đã trở về cái vốn không của mình rồi thì mình đâu có còn bị cái sự có không không nó làm cho mình không động, tại cái vốn của mình là không mà. Tự ngộ pháp phân màu, hiểu được nhiều chuyện. Phân màu tiên Phật đồng thăng tiến, xét cảnh rõ người tự tiến xuyên. Thanh đẹp quy hồi duyên tận độ, thương yêu tha thứ đạt tâm huyền. Phân màu tiên Phật đồng thăng tiến, mình phân ra đủ thứ thì tiên Phật đều thăng tiến hết, phân ra để hiểu hết, tiên Phật đồng thăng tiến hết. Xét cảnh rõ người tự tiến xuyên là lúc đó đọc được cái cuốn kinh vô tự, xét cảnh hiểu được hết, mọi người tự tiến xuyên nhìn cái cảnh là hiểu được luôn cái tâm người. Thanh đẹp quy hồi duyên tận độ, thanh đẹp mình trở về cái duyên trời tận độ. Thương yêu tha thứ đạt tâm huyền, mình biết thương yêu tha thứ mình đạt được cái tâm huyền diệu. Tâm huyền càng thức lại càng siêu, học hỏi triền miên tự đạt nhiều. Quy hội chân hồn tâm chuyển định, hồi sinh bất diệt rõ chân điều. Tâm huyền diệu mình nó càng thức á thì mình càng được lên cao siêu hơn, học hỏi triền miên tự đạt nhiều. Càng lên trên thì càng được học hỏi triền miên và sẽ đạt được nhiều chuyện hay hơn nữa. Quy hội chân hồn tâm chuyển tịnh, trở về với cái chân hồn của mình ở trên, tuốt ở bên trên á, hư không đại định á, tâm mình á nó sẽ trở nên tịnh. Hồi sinh bất diệt rõ chân điều, lúc đó mình sống lại phần hồn thật của mình là bất diệt, mình mới hiểu được cái chân điều là cái chân lý như thế nào. Đường Sĩ Hằng, hiện diện 2030 tới tháng 9 1987. Rồi bây giờ còn chút xíu thì giờ để coi coi mình có thể học thêm một cái gì nữa ha. Rồi thì giờ mình đi tới đâu rồi, rồi mình thấy là quyền vi là cái gì á, định nghĩa cái quyền vi là cái gì, siêu văn minh là cái gì, cái vòng tiểu thiên địa là cái gì, mình hiểu rồi ha. Mình biết là thượng đế lo cho mình trọn gói ha, lo cho đến lúc chôn cất cũng lo luôn ha, cơ thể này có gì ha, còn hồn nhập thể xác bằng cái gì á thì rồi mình cũng có thấy rồi ha. Vậy ta coi lại cái hồn nó nhập đi bằng cái nào nha, coi cái điểm màu vàng nó đi như thế nào đó, nó chạy dọc theo cái xương sống mà tới cái cặp xoáy 24 tiếng đồng hồ, nó chạy vô cái tim đó. Cái cặp cũng là cái thiên môn ha, mình học rồi ha, cái mỏ ác ở đây này ha, cái vía vô trước ha, Khi mà giọt máu thụ thai là cái vía vô trước, rồi cái hồn bắt đầu 3 tháng 6 tháng rồi sau đó mới tiếp tục vô. À, nhịp thiên. Nhịp thiên này không biết mình học chưa. Cái nhịp thiên là khi mà cái hồn nó nhập vô cái thể xác á, lúc mà ra trong cái bào thai của người mẹ phần lớn á, là cái đầu nó chúi xuống dưới, hai cái chân nó đạp lên trời, nên nghịch thiên nó mới chui ra, nên nghịch thiên nó mới chui ra nè. Đó, thành ra khi mà mình lớn lên á, là mình hiểu đạo rồi đó, mình phải tu là để mình trở về thượng thiên, là mình phải trở về cái mình ngồi ngồi cái lưng xương sống thẳng, cái đầu hướng về trời, cái đó là mình chuyển cho cái luồng điển nó trở lên lại trên đỉnh đầu, nó trở về với ông trời kêu là thượng thiên. Còn lúc mà mình chào đời là mình nghịch thiên, đầu mình chui xuống, hai chân mình đạp ông trời. Tuần này tôi không có sửa soạn, hình ra không có cho các bạn nghe được, để tuần sau mình nghe tiếp nha. Bây giờ mình ngưng ở đây đi, tuần sau mình nghe tiếp. Rồi, tôi xin cảm ơn các bạn, chào các bạn, hẹn gặp lại tuần sau nhé.
Cảm ơn
Chào anh
Bảo.
Bảo,
Chào
chào
anh
tất
Bảo.
cả các
Cảm ơn anh Bảo. Chào anh Bảo. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào.
Chào.
Cảm ơn. Chào tất cả các bạn. Quý bạn.
Chào
Chào.
bạn.
Bạn.
Rồi, tắt nha.